Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay thì tiếp tục trả lời các câu hỏi của các Phật tử. Đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Câu hỏi là: hôm qua con có nghe nói, con có nghe thầy nói là đến 17 tháng 11 âm lịch, tức tháng sau, thầy có truyền thêm 5 giới nữa. Con rất muốn thụ, con đã ăn chay trường đã được 7-8 năm rồi. Nhưng con làm ruộng, con vẫn phải phun thuốc sâu. Lúc đi lại vô tình dẫm lên những con vật bò dưới đất làm chúng chết, như vậy thì con có phát nguyện thọ giới được không? Qua câu hỏi đầu tiên của một Phật tử, rằng cũng muốn phát tâm thọ năm giới của Đức Phật để tu tâm sửa tính. Phật tử cũng nói là đã 7-8 năm nay ăn chay rồi, nhưng mà làm công việc của Phật tử thì làm nghề làm ruộng. Mà làm ruộng thì vẫn phải cuốc đất này, cày đất này, bừa đất vân vân này. Lúc cày cuốc bừa sới như vậy thì đương nhiên cũng không thể tránh khỏi những con côn trùng sâu kiến ở dưới đất. Trong quá trình trồng trọt lúa ngô khoai sắn hoa màu vân vân, nếu không phun thuốc thì sâu rệp nó cũng ăn hết lúa ngô hoa màu rau dưa vân vân chẳng hạn. Cho nên cũng phải phun thuốc. Rồi Phật tử còn lo lắng là đi ở dưới đất vô tình hoặc hữu ý gì đó dẫm đạp lên các loại côn trùng sâu kiến, làm chết các loại côn trùng sâu kiến, như vậy có phát nguyện thụ giới được không? Xin thưa các quý vị, đến thế giới Sa Bà này, nếu chưa phải là thánh nhân từ A-la-hán trở lên, thì gần như không có một ai là không vô tình hoặc cố ý làm tổn thương hoặc là làm tán thân mất mạng những con vật nhỏ bé như côn trùng, sâu kiến. Có người thì trực tiếp, có người thì gián tiếp. Gián tiếp là sao? Thầy lấy ví dụ như mà các Phật tử chúng ta ở thành phố, đúng không? Chúng ta không cày cấy. Tuy không cày cấy nhưng chúng ta ăn bằng cái gì? Gạo cũng là do người nông dân làm ra. Rau dưa củ quả cũng do người nông dân làm ra. Vậy chẳng nhẽ mà chúng ta gì? Chúng ta bảo chúng ta giữ gìn tuyệt đối không ăn, không uống. Thầy nghĩ rằng chẳng một ai làm được. Cho nên đến với thế giới Sa Bà này, vì sao gọi là, trong kinh Phật gọi thế giới này gọi là Sa Bà. Sa Bà gì? Có nghĩa là dịch là gì? Kham nhẫn. Kham nhẫn. Vì sao mà phải kham nhẫn? Vì cõi này thánh phàm đồng cư. Mà phàm thì lại nhiều hơn là thánh. Thánh rất là ít mà phàm thì lại quá là nhiều. Vì cái cộng nghiệp chúng sinh ở cõi này là như vậy. Cho nên Cho dù chúng ta từ khi sinh ra cho đến năm 70-80 tuổi chưa từng sát sinh một con vật nào, nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta giữ gìn tuyệt đối được. Vì mỗi bước đi của chúng ta, cố ý hoặc vô tình cũng làm hại đến loài sâu bọ trùng kiến. Rồi nếu chúng ta không tự tay trồng trọt, cấy cày, nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta có một mình chúng ta mà tồn tại độc lập được đâu. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rằng cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nghĩa là vạn sự vạn vật ở trên thế gian này nó đều có cái sự tương hỗ tương tác, liên hệ liên quan mật thiết với nhau mà tồn tại. Ví dụ như người nông dân tuy không sản xuất ra ô tô, xe máy, nồi cơm điện, rồi son nồi bát đĩa, nhưng người nông dân có ô tô, có xe máy, có nồi cơm điện, có son nồi bát đĩa để dùng không? Có. Vì họ đem cái tiền mà họ làm trồng trọt chăn nuôi đó, họ đổi, họ bán, họ lấy tiền họ mua. Ngược lại, những người làm nghề gốm sứ, làm sản xuất các đồ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vân vân, họ không cày cấy, không trồng rau, không chăn tằm dệt lụa vân vân, nhưng họ có cơm ăn không? Có rau, có quần áo mặc không? Có. Họ đem cái đồ họ đổi, bán hoặc đổi, họ dùng sự tương hỗ tương tác với nhau. Từ đó mà suy ra chúng ta thấy ở thành thị tuy không cày sâu cuốc bẫm, không gieo trồng lúa, ngô, khoai sắn, rau dưa, củ quả, nhưng chúng ta cũng phải có tiền mới mua được chứ. Chúng ta phải làm những việc khác mới có tiền, và có tiền thì mới mua được chứ. Ví dụ thành phố chúng ta không gì làm xí nghiệp, làm nhà máy thì chúng ta cũng đi buôn bán hàng xén, hoặc là chúng ta đi làm công chức nhà nước, hoặc làm công ty, hoặc làm các ban bộ ngành này nọ kia, hoặc làm giáo dục, hoặc làm bất cứ việc gì. Mỗi người một công việc, vài công việc khác nhau. Nó tập trung lại, nó thành cái chỉnh thể một cái xã hội phát triển đương đại như hiện nay. Cho nên mới nói là có sự cộng nghiệp ở trong đó. Kể cả các sư, các quý thầy xuất gia như chúng tôi, tuy không cày sâu cuốc bẫm trực tiếp, bây giờ thì không làm như các cụ ngày xưa hay như thời đầu chúng tôi mới đi xuất gia nữa. Vì bây giờ công việc hoằng pháp nó quá nhiều, nó rất nhiều những cái việc lợi ích hơn cho đích thân thầy đi xuống ruộng để cuốc, để cày, để bừa, để cấy 1-2 sào ruộng. Vì cấy 1-2 sào ruộng 4-5 tháng mới được gặt một lần. Mà 1 sào ruộng bây giờ chúng ta chăm bẫm tốt nhất cũng được khoảng 2 tạ rưỡi đến 3 tạ thóc là cùng thôi. Nếu mà đất ở Sơn Đông đây chỉ được khoảng 1 tạ, 1,5 tạ thôi. Vì đất nó xấu, đất nó vùng bán sơn địa, thì không thể chăm tốt đến đâu cũng không thể 3 tạ thóc được. Các vị nghĩ xem. Ví dụ như là thầy có chăm chỉ, có làm ruộng đến đâu đi chăng nữa, thì thầy cũng chỉ làm được 2-3 sào ruộng. Thì thầy cứ cho là gì, một vụ 3 sào ruộng thì được 2-4-6 tạ thóc đi. Nửa năm trời thầy mới được 6 tạ thóc. Các vị nghĩ xem, nếu đem 6 tạ thóc ấy bán đi làm công việc Phật sự, hoặc là đi giúp đỡ người nghèo, bà con ở nơi vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vân vân, nó đáng là bao không? Không đáng là bao. Nuôi bản thân thầy còn gì, mới chỉ dư chút xíu thôi. là chỉ có nuôi một mình là dư chút xíu thôi. Đó, đổi lại, thay bằng cái việc thầy đi cày sâu cuốc bẫm như những người nông dân khác, thầy lên chịu khó lên tụng kinh niệm Phật, tu tập cho bản thân để cầu tam bảo gia hộ, có một chút giới đức, có một chút định tâm, có một chút trí tuệ, có một chút uy tín với đồng bào Phật tử nhân dân thập phương bách gia chăm họ. Thầy lên trên tòa giảng này, thầy ngồi thầy trên tòa giảng này gọi là thay Phật truyền bá chính pháp. Bà con nhân dân tín đồ Phật tử thập phương xa gần hoan hỷ nghe theo, không được nhiều thì cũng được ít, không được 100% cũng được 20-30%, 5-7%, 10%, 20%, 70-80%, vân vân. Họ phát khởi tín tâm, họ làm theo lời Phật dạy, làm theo lời thầy khuyến khích động viên sách tiến họ. Họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Người có điều kiện thì xả tài, xả tâm, xả thí để phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường giúp đỡ bà con nhân dân những nơi hoặc những gia đình, những cá nhân, những người còn gặp hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Ví dụ cụ thể như cơn bão Yagi vừa qua nữa không? Đấy, đạo tràng chúng ta kêu gọi chỉ trong vòng có một tháng thôi mà chúng ta đi được 1, 2, 3, 4 tỉnh, 5 tỉnh, 6 tỉnh. Chúng ta đi được 6 tỉnh. Mỗi tỉnh thì khoảng, tính ra nó sơ sơ khoảng độ 600 triệu. 66 ba mấy? 36. Tức là được 3 tỷ 6 trong vòng có một tháng chúng ta vận động thôi. Đấy. Các vị nghĩ xem, nếu mà thầy chỉ đi cày, đi cấy, làm một vị sư nông dân đích thực, sống với một ngôi chùa nho nhỏ dưới lũy tre làng, không học hành, không phấn đấu, không hoằng pháp, không mở rộng chính pháp của Đức Phật ra, chỉ có 3 xào ruộng, một ngôi chùa nho nhỏ như thời xưa chiến tranh loạn lạc, các cụ nép về cái mái chùa nho nhỏ của mình để giữ đạo, gọi là an bần thủ đạo. Nhưng bây giờ xã hội phát triển, đất nước thái bình, mà người xuất gia như chúng tôi lại vẫn học theo các cụ ngày xưa, một ngôi chùa nho nhỏ hơn trăm mét vuông. Nho nhỏ xinh xinh, mùng một ngày rằm lễ cho khoảng 20-30 bà vãi ở trong dân trong làng ra lễ thôi, như vậy là đủ rồi. Xuất ra chỉ cần như thế là gì, là được rồi. Một mình 2-3 xào ruộng được vài tạ thóc rồi là đủ ăn, đủ nuôi thân và tu tập, chẳng cần phải liên quan gì đến ai nữa, chẳng cần phải nhọc nhằn, chẳng cần phải nhờ vả, chẳng cần phải cầu cạnh gì đến ai nữa. Xuất ra như thế để an nhàn tự tại quá còn gì nữa các quý vị. Quả thật là như thế, là thực sự là an nhàn tự tại. Chẳng phải lao tâm khổ tứ nhọc nhằn là chi cả. Nhưng nếu chúng tôi xuất ra ở một cái thời thái bình thịnh trị, đảng, nhà nước, chính phủ, các cấp chính quyền và nhân dân tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo được tự do hoạt động, nhân dân được tự do thể hiện niềm tin của mình với các tôn giáo, theo hoặc không theo các tôn giáo. Các tôn giáo thì được bình quyền, bình đẳng trước pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng, nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc để phát triển, đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp. Vậy mà chúng tôi, nếu mà chúng tôi thì không nắm bắt cái thời cơ ấy để cùng với nhân dân cùng với các tầng lớp nhân dân của đất nước chúng ta để mà đưa đất nước phát triển. Thì cái lỗi này là cái lỗi của những tăng ni, những người đệ tử Phật, những người xuất gia giữ gìn và hoằng dương chính pháp của Đức Phật ở thế gian. Cho nên các quý vị thấy, thay bằng cái việc chúng tôi một ngôi chùa nho nhỏ bé bé xinh xinh dưới lũy tre làng, hai ba xảo ruộng tự cày tự cuốc tự làm mà ăn, như quan điểm các tổ ngày xưa nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nếu chúng tôi chỉ như thế thì chúng tôi có lỗi với quốc gia, có lỗi với đất nước, có lỗi với dân tộc, có lỗi với các tín đồ Phật tử, vì làm chậm lại, thậm chí là lôi lại, kéo lại cái sự phát triển của nhân loại nói chung và của đất nước nói riêng. Các vị nghĩ xem, nhân loại thì phát triển, còn đất nước chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí đi thụt lùi. Xin thưa các vị, chúng ta muốn hòa bình cũng không được hòa bình. Chúng ta muốn được an yên cũng chẳng ai để cho chúng ta an yên. Cái đất nước chúng ta mà yếu quá, nghèo quá. Xin lỗi các vị, đến vài chục quả tên lửa còn không mua được. Chỉ trong cả đất nước chỉ có súng AK hoặc là súng kíp hay là dao là nỏ như thời xưa thì chúng ta bây giờ chết còn gì nữa. Mất nước trong vòng nốt nhạc còn gì nữa các quý vị. Cho nên muốn có hòa bình, bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, bối cảnh lịch sử cho chúng ta thấy, nếu đất nước chúng ta không đủ giàu, đủ mạnh, đủ phát triển á, thì chúng ta sẽ mất nước như chơi. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo, Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đem lại lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện ở thế gian là làm tụt lại cái sự phát triển của thế giới, của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Cho nên chúng ta phải hiểu vì sao mà Đức Phật thuyết về có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao Đức Phật lại thuyết có cõi tịnh lưu ly phương đông của Đức Phật Dược Sư? Và vì sao có các cõi tịnh độ ở khắp gì? Mười phương thế giới. Cho nên học Phật chúng ta phải hiểu đạo Phật. Phật giáo là một tôn giáo, có người cho là một tôn giáo thì cũng không sai, vì có cầu cúng, có lễ bái, có đức tin, có giáo chủ, vân vân, thì họ cho là một tôn giáo cũng không sai. Nhưng mà có người nói rằng Phật giáo là một gì? Là một nền giáo dục. Thì tôi nghĩ rằng rất đúng. Nhưng mà nếu mà nói rằng Phật giáo chỉ là một nền giáo dục, không phải là tôn giáo, thì cũng không phải. Vì nếu chỉ là một nền giáo dục thì chúng ta không thể có cầu cúng, lễ bái, không có gì, không có tín ngưỡng, không có năng lễ, sở lễ. Năng lễ là gì? Chư Phật Bồ Tát, còn sở lễ là gì? Năng lễ là gì? Là chỉ cho chúng ta, là đối tượng chúng ta, là đối tượng chính là chúng ta. Còn sở lễ là gì? Là chỗ sở y, tức là chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng mà chúng ta nương vào để lễ, để lạy và để tu tập, để cầu nguyện, vân vân. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo đúng nghĩa là gì? Là cả về một nền giáo dục, cả về tôn giáo, tín ngưỡng đều có cả. Tùy theo cái nhận thức, cái cấp độ con người hưởng thụ như thế nào thì cảm nhận Phật giáo như thế ấy. Như đại đa số người dân mới đến chùa, mới học Phật, thì họ cho Phật giáo là một tôn giáo, cũng không có sai. Vì có cầu cúng, có lễ nghi, có tín ngưỡng, đúng không? Cho nên có cái sự cầu cúng, lễ nghi, tín ngưỡng đó, vân vân, cái đó là gì? Là tôn giáo rồi. Có Đức Phật là bậc gì? Xuất thế ra khỏi tam giới, sinh ra từ gì? Từ bên gì? Từ bên nách của mẹ Hoàng hậu Mai Gia, vân vân. Đấy là Đức Phật tôn giáo. Rồi trong Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật thì không nhập Niết Bàn mà Đức Phật chỉ thị hiện thôi. Đấy chính là Đức Phật tôn giáo. Hay là trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Đức Phật nói Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Thì đấy cũng chả chính là Đức Phật gì? Đức Phật tôn giáo. Hay gọi là tự tính thanh tịnh của tất cả chư Phật cũng như tất cả chúng sinh. Khi giác ngộ thì cái chân như cái Phật tính ấy nó hiển lộ. Thì đó là Phật. Thấy rồi thì mới biết rằng từ vô thủy, bản lai diện mục mình vốn là gì? Là giác ngộ, là giải thoát, là vô truyền, vô cấu, vô trước, vô phược, vân vân. Nhưng do một niệm sinh tâm mê mờ khởi lên, từ đó đuổi theo, chạy theo ngũ dục lục trần, cho nên nó thành gì? Nó mới thành như bây giờ. Bây giờ chúng ta gặp được Phật Pháp, được Đức Phật khai thị cho, cảnh tỉnh cho, sách tiến cho, giác ngộ cho rằng tất cả chúng sinh các ngươi đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên nay chúng ta muốn thoát khổ, muốn được thành Phật như Đức Phật, cho nên chúng ta mới gì? Mới phát nguyện tu. Nhưng tu không phải là một thời gian ngắn, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, hay một vài kiếp, một vài chục kiếp, một vài trăm kiếp, một vài nghìn kiếp mà có thể thành Phật ngay được các quý vị. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vừa qua đang rộ lên gì? Cái thông tin ở Việt Nam chúng ta có Phật sánh ngang với Phật Thích Ca. Cái hỏi câu gì cũng không trả lời được. Trả lời thì quanh quanh co co. Nói năng thì không gãy góc. Thế mà bảo Phật của Việt Nam ấy sao? Phật thì phải có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Chúng ta nhìn Phật Việt Nam mà họ đang tôn sùng thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp không? Có không? Phật mà bảo là xuất gia là gì? Là bảo là xuất gia là chúng con là cái người đi ăn xin, chúng con là cái tầng lớp gọi là khố rách áo ôm, là bần cùng, là thấp nhất của xã hội. Đâu phải như thế. Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử xuất gia vì cái tâm nguyện, vì mục đích xuất gia để gì? Để phá mê khai ngộ, để làm ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời, để soi đường chỉ lối cho nhân gian, để làm mặt trời mặt trăng để phá đi bóng tối cho nhân gian, là ngọn hải đăng để soi đường chỉ lối cho những người qua biển mê tiến lên bờ giác. Thế chúng ta thấy đâu Đức Phật đâu có phải là cái hạng gọi là bần cùng hạ tiện, giai cấp thủ đà la trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đâu. Mà xuất gia xong thành Phật rồi Ngài đi gì? Ngài đi khất thực, chứ không phải là đi xin ăn. Đi khất thực khác với đi ăn xin nha các quý vị nha. Khất thực là gì? Khất có nghĩa là khất sĩ. Thực có nghĩa là gì? Đồ ăn. Người đệ tử của Đức Phật đi khất thực khác với những người đi ăn xin. Người đi ăn xin á, ở ngoài tầng lớp và ngoài xã hội chúng ta thấy gì? Vì có thể không có trí tuệ, không đủ sức khỏe, hoặc là bị thần kinh, tâm thần, vân vân, hoặc là lười lao động, không muốn làm mà vẫn có ăn. Họ mới nhập hội cái bang, mới đi ăn xin ăn mày để được người dân bố thí cho miếng ăn là sống đỡ qua ngày. Còn đệ tử của Đức Phật vì cái mục đích là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai và phát nguyện xuất gia, nối thịnh dòng thánh, làm cho thế gian bớt đi những cái nỗi khổ niềm đau, bớt đi những cái tham tâm sân tâm si tâm cống cao ngã mạn kiêu căng của chúng sinh, của nhân loại, để làm cho thế giới này các loại chúng sinh sống với nhau biết trân trọng, biết yêu thương, biết hài hòa với nhau, biết tôn trọng lẫn nhau, sống với nhau bằng cái tâm chân thành, để cho cái thế giới Sa Bà kham khổ này nó vơi đi một chút nỗi khổ niềm đau, hướng tới cái cõi để Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn thanh tịnh giải thoát của chư Phật Bồ Tát, để tu nhân tích đức hướng tâm đi về. Cho nên á, ngày xưa trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Và sau này trong kinh Pháp Cú tôi học á, thấy cũng có bài kệ kinh Pháp Cú ý như trong kinh Hoa A Hàm Đức Phật dạy. Trong kinh A Hàm còn nói rõ hơn, là một vị vua hoặc một vị đại tướng quân ở ngoài xa trường tuốt gươm ra là gì? Là quân giặc kinh hồn bạt vía, tán thân mất mạng. Vó ngựa của vị đại tướng quân hoặc là vị vua dũng mãnh kia đi tới đâu là gì? Xác chết của quân địch ngã rạ phơi thay. Uy hùng như thế, lừng lẫy như thế, chiến công như thế, mấy quản loài gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc. Và chúng ta thấy, trong lịch sử các quốc gia trên thế giới, có cả Việt Nam của chúng ta, cái lúc đi đánh trận, đánh giặc thì rất là gì? Là chuẩn chỉ vì dân, vì nước. Nhưng khi thắng giặc rồi, đất nước lập hòa bình lập lại rồi thì chúng ta thấy đấy, ở Trung Quốc thì cũng có rất nhiều những vị vua, những vị đại tướng quân kiểu như thế, như là Hàm Tín đó, như là Đồng Trác đó, như Lão Bố đó, như Tào Tháo đó, chúng ta thấy không? Lúc đầu làm tướng thì bảo là đi vào triều đình để làm nhập vào trong quân ngũ, mình gọi đi bộ đội, mình bây giờ gọi đi bộ đội đi, thì gọi là báo quốc, báo ân quốc vương và báo ân tổ quốc. Nhưng vào có một chút chức tước rồi, đánh thắng vài trận rồi, bắt đầu là lập chí, dùng mưu để chuẩn bị tạo gì? Tạo phản. Và chúng ta thấy Đồng Trác, rồi đến Lã Bố, rồi đến Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rồi còn thời Hán thì chúng ta thấy gì? Hàn Tín. Việt Nam chúng ta có không? Có. Chúng ta thấy ngay thời cận hiện đại gần đây thôi. Cận đại gần đây chúng ta thấy gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thức thâu đêm để gì? Để suy nghĩ bạc cả tóc để quyết định ký cái lệnh gọi là gì? Gọi là tử hình một vị gì? Thượng tá hay đại tá quân đội mà ở Cục Quân Nhu mà gì? Đó, chúng ta thấy qua câu chuyện đó, một vị tướng rất là giỏi. Rồi cách đây mấy năm, một vị tư lệnh của ngành, hình như là ngành cảnh sát biển Việt Nam, cảnh sát biển hay là vì hay là cái gì mà nói chung là về biển đảo đó ở Việt Nam, vị thiếu tướng hay trung tướng mà bị xử cách đây mấy năm đó, qua cái việc đốt lò của cụ tổng mà bị xử, vị này đóng quân ở miền Trung, cai quản ở khu vực miền Trung, biển đảo miền Trung. Và khi ra tòa tuyên phạt bao nhiêu năm tù đó, thì cho nói lời cuối, cái vị đó nói là gì? Xin lỗi Tổng Bí Thư, xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, bao nhiêu năm đối trước gì? Hoàn tên mũi đạn và mưu sâu kế hiểm của giặc, của kẻ thù, tôi không thua. Nay tôi gì? Chịu thua trước cám dỗ của đồng tiền và danh vọng. Xin lỗi. Chúng ta thấy không? Đấy, giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng gì? Thắng mình là thắng cái lòng tham, lòng sân và lòng si, lòng mạn, lòng nghi, lòng tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó ăn theo nữa. Nhưng ba cái nghiệp tham lam sân hận và si mê nó làm chúng ta khó thoát nhất. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cho nên Đức Phật nói nếu mà người xuất gia đúng nghĩa là xuất gia gì? Xuất gia cái đầu tiên là gì? Là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là sao? Tức là ra khỏi nhà thế tục, vào trong nhà Như Lai. Thế nào là ra khỏi nhà thế tục? Tức là cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của người xuất gia, gọi là gì? Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Dịch là gì? Là rờ rỡ tướng tăng. Đó. Chúng mạo khả quan là gì? Là nhìn oai nghi phép tắc, tướng mạo thật là dễ gì? Dễ coi. Nghi đoan biểu chính là gì? Là uy nghi, cử chỉ, hành động, lời nói là gì? Đoan chính, ngay thẳng, khiến cho người đời họ nhìn vào họ phải phát tâm là gì? Cung kính, tôn trọng. Đó mới gọi là người học tập cái hạnh gọi là xuất gia. Chứ xuất gia rồi mà còn muốn sống như người thế tục, sống chung với người thế tục, chẳng khác gì người thế tục thì đâu phải là người xuất gia. Cho nên là từ xuất gia ý nghĩa thứ nhất là gì? Xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục. Còn vào chùa mà lại gì? Lại đi nuôi cá, nuôi ao dê cá để ăn, nuôi lợn trong chuồng để mổ hoặc để bán, nuôi trâu bò chó lợn gà vịt ra để thịt, để mổ, để bán, để ăn, thì có khác gì người thế tục đâu. Những người ở nông thôn, ở quê hương, ở địa phương, thường thì nhà nào họ cũng sợ là cơm rơi, gạo rơi vân vân, thì họ nuôi vài con gà, vài con vịt, vài con ngan gì đấy, đúng không? Một là gì? Lớn lên là có khách, hoặc là những ngày lễ, ngày Tết, đỡ phải tiền đi mua. Nuôi con lợn để một hai con lợn gì đó, cái thứ nhất là cũng để chăm nó thêm, tăng thêm thu nhập. Cái thứ hai nữa là bỏ cái nước gạo, nước rửa bát các thứ nó phí đi. Người thế gian họ phải tận dụng hết, tận. Cái gì tận dụng được thì cố gắng chăm chỉ để tận dụng để cải thiện cuộc sống. Đấy. Còn người xuất gia nếu mà cũng học theo người thế tục mà làm như thế, thì cho dù có bỏ nhà thế tục vào trong sống trong chùa rồi, cũng đấy có phải đâu phải là bỏ nhà thế tục đâu. Cho nên ngày xưa tôi mới xuất gia được 2-3 năm, đi cùng với các quý thầy trong ban trị sự Phật giáo của huyện Quốc Oai đi thăm một sư cụ ốm. Đến đây sư cụ nuôi cả một đàn gà, phải đến hàng trăm con. Rồi về ngan cả vịt nữa, vân vân. Dưới có cái ao thì cụ thả cá, trên thì gà, ngan, vịt, chưa hết. Vào chùa một cái thì được một tí thì nó nghe tiếng người tới. Thì cái đàn lợn đằng sau nó kêu gì? Nó kêu cứ, nó đói sao nó nghe thấy tiếng người nó kêu. Thế thì tôi mới hỏi, ôi cụ ấy, cái chuồng lợn của nhà dân họ ở gần đấy à? Dạ cụ bảo không, sư bác ạ, đây là lợn của nhà con đấy. Thầy đi ra nhìn 7-8 con lợn. Thế ra đây ngó thấy 7-8 con lợn, thế thì bao giờ thấy vào đây, thế thầy hỏi rồi, ô thế sư cụ nuôi lợn ạ? Có chứ bác, ở chùa chúng con ở nông thôn này mà không làm như thế thì lấy đâu tiền để mà duy trì cuộc sống, lấy đâu tiền để mà xây dựng chùa cảnh vân vân ABC. Cụ nói như thế. Xong được một tí, xong bắt đầu cụ ngồi nói chuyện tí, cụ đi vào trong buồng, cụ lấy ra một cái tập đâu phải đến 5-6 cái giấy khen của cái năm thập niên 50, 60, 70, 80 gì đó, từ cái thời đó. Giấy khen là gì? sư cụ gì gì ngày xưa họ hay viết là sư cụ luôn, sư cụ gì gì đó đã có thành tích xuất sắc trong việc gì chăn nuôi một năm, năm nào đấy được mấy tạ lợn hơi đó, để cái ngày mà còn đang bao cấp ấy, đấy sư cụ nuôi lợn và được giấy khen là cấp được mấy tạ lợn hơi cho chính quyền địa phương trong ngày lễ ngày Tết vân vân. Khổ thân. Đấy là gọi là gì? Ra khỏi nhà thế tục lại vướng vào một nhà thế tục khác, nó còn loằng tòng ngoằng hơn các vị. Đấy. Khó lắm. Cho nên ra khỏi nhà thế tục thì phải sống cái hạnh của người xuất gia, học cái hạnh của người xuất gia và thực tập cái hạnh của người xuất gia. Làm sao đó như các tổ dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách là gì? Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Đấy, như thế mới là người thực tập hành hạnh xuất gia. Không đơn giản đâu. Đấy, thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Thứ hai là gì? Là ra khỏi nhà phiền não. Đấy, ra khỏi nhà thế tục là đủ chưa? Chưa. Bây giờ chúng tôi bây giờ này là ra khỏi nhà thế tục này, sống ở trong chùa, hạnh chùa. Có năm ấy lắm thì ngày lễ, ngày Tết có thể về thăm bà cụ một chút xíu. Còn ngày giỗ, ngày chạp họ hàng hay là bố mẹ hay là anh em gì đó trong quê cũng tuyệt nhiên giao cho gì? Các em giao cho các chị, giao cho các em ở nhà làm cái việc đó. Thì đấy không phải là việc của mình nữa. Nếu mình xuất gia rồi mà còn đi sâu vào cái việc của họ hàng, của gia đình, hoặc là cho người thân đến ở trong chùa cũng không ổn. Một số các sư bây giờ thì tự nhiên là cho các bố mẹ hoặc cho người thân đến ở trong chùa làm chấp tác, dần dần thành gì? Gần như là thành người quản lý ở trong chùa luôn. Cũng phức tạp lắm. Đặc biệt là những ngôi chùa, những nơi thành thị. Phức tạp lắm. Biến cái ngôi chùa thành tư gia. Đấy. Cái vị mà ngày xưa mà bán phá Phật giáo Đại Thừa chúng ta, vị cái vị người ta gọi là hòa thượng, gọi là thầy, gọi là tự xưng là chứng thánh quả La Hán ở trong miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên gì đó. Bài xích Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta, tự xưng là chứng quả A-La-Hán, thành bậc tổ sư tu theo nguyên thủy Phật giáo, vân vân ABC ở Việt Nam chúng ta đó. Nhưng mà gì? Xây chùa, xây cốc lại lôi gì? Lôi tất cả người thân đến đó để quản lý. Bảo vị đấy bảo tôi không cầm tiền. Không cầm tiền thì lại cho em gái cầm tiền. Khổ. Cho em gái đến chùa ở trong chùa để quản lý, để cầm tiền cho em gái ruột đấy. Đấy. Và bây giờ em gái ruột thì bà cũng cạo tóc đi tu rồi, cho cả cháu đến, cả con cả cháu người nhà, không con thì không, em gái ruột rồi con cái của gì anh em họ hàng đến xuất ra trong chùa. Ở trong chùa xong rồi giao cho gì? Giao cho người nhà hết. Cho nên bây giờ cũng đang kiện cáo nhau ầm ĩ cả lên. Vừa qua có người hỏi tôi rồi, kiện cáo thì bảo thôi đừng có hỏi nhà chùa, đừng hỏi chúng tôi cái đấy. Các vị tự đi giải quyết với nhau. Rồi cái hiện tượng báo mạng xã hội vừa qua về tạo nên cái pháp nạn Phật giáo vừa qua một phần cũng có xuất phát từ cái chỗ đấy đấy. Xuất phát từ một cái chốn tu viện đấy mà ra. Cho nên xin thưa các quý vị, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tục rồi đã khó. Tức là xuất ra, bước đầu xuất ra để đến bỏ nhà thế tục để đến trong chùa để sống, cạo tóc, thọ giới, tu tập đã là khó rồi. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó đã thành tựu chưa? Chưa. Phải ra cái nhà tiếp theo, đó là ra khỏi cái nhà gì? Nhà phiền não, gọi là xuất phiền não ra. Thứ nhất là xuất thế tục ra. Thứ hai là xuất phiền não ra, tức là ra khỏi nhà phiền não. Tu làm sao để cho mình không bị vướng bận, không bị phiền não, không bị nhiễm ô. Đấy mới là cái điều quan trọng. Thân xuất ra, mà tâm không xuất ra để làm sao mà ra khỏi nhà phiền não các quý vị. Còn mong nổi tiếng, còn mong được nhiều người khen, còn dối trá quanh co này nọ ABC, lối chê, dối trên là lừa dưới để cho người ta khen mình. Thế thì làm sao mà ra khỏi nhà phiền não được? Cho nên cái nhà thứ hai là xuất phiền não ra, nó khó, khó hơn cả cái xuất thế tục ra. Nhưng khó ăn thua chưa? Chưa, chưa ăn thua. Cái khó thứ ba đó là gì? Xuất tam giới ra, tức là ra khỏi nhà tam giới. Tu làm sao mà ra được khỏi nhà tam giới? Mà ra khỏi nhà tam giới thì phải chứng thánh quả A-la-hán trở lên. Nếu theo pháp tiểu thừa Nam Tông thì phải chứng thánh quả A-la-hán trở lên mới ra khỏi nhà tam giới được. Còn quả A-na-hàm, tức là quả thứ ba trở xuống, là vẫn chưa được. Vì vẫn phải còn phải một kiếp nữa, sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời và nhập niết bàn ở đó, chứng thánh quả A-la-hán và nhập niết bàn ở đó, thì lúc đó mới gọi là ra khỏi nhà tam giới. Thì vẫn còn phải sinh lên một lần, sinh lên cõi trời nữa mà, hoặc sinh về các cõi tịnh độ của chư Phật nữa. Mà sinh về cõi tịnh độ chư Phật thì còn tươm, còn sinh lên cõi trời thì cũng vẫn phải một kiếp tu nữa thì mới chứng thánh quả là há, mới nhập niết bàn, thì lúc đó mới gọi là ra khỏi nhà tam giới. Cho nên Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy thì phải tu chứng được, đạt được cái quả vị của A La Hán mới gọi là ra khỏi nhà tam giới. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta, Đại Thừa chúng ta phải chứng được thánh quả gì? Gọi là thất địa Bồ Tát trở lên, thì mới ra khỏi nhà tam giới, không bị dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó chi phối. Đó gọi là ra khỏi nhà tam giới. Còn tất tần tật, kể cả hàng phàm phu tăng, kể cả thánh tăng tam quả A-na-hàm trở xuống, kể cả thánh tăng Bồ Tát quả lục địa trở xuống, vẫn còn bị sự chi phối của tam giới, của nhân quả. Cho nên xin thưa các quý vị, vì vậy bằng cái cộng nghiệp ấy, kể cả những người xuất gia như chúng tôi, hoặc những người làm, những người không cày sâu cuốc bẫm như các Phật tử ở thành thị, ở nơi trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của quốc gia, của tỉnh, của huyện, vân vân, không cày cấy, không trồng rau, nhưng chúng ta vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt, vân vân. Cho nên cái cộng nghiệp giữa chúng ta với nhau vẫn có sự qua lại, tương tác với nhau. Cho nên nếu mà chúng tôi nói rằng các Phật tử đã theo Phật rồi, đã quy tam bảo, đã thọ năm giới hoặc bát quan trai giới, thì nhất định không được gì? Không được trồng màu, không được trồng lúa, không được phun thuốc sâu, không được cày sâu cuốc bấm thì làm hại gì? Hại chúng sinh, làm chết chúng sinh. Thế nói như thế thì chắc Đức Phật quay niết bàn ngài gì? Ngài cũng quay lưng, ngài bỏ đi, bảo Thịnh ơi, ngươi xuất gia nghe ta giảng pháp mà chả hiểu pháp của ta, đi nói cho Phật tử như thế là ngươi báng pháp của ta, ngươi sẽ đọa A Tỳ địa ngục còn nhanh hơn là gì? Nhanh hơn tên bắn đó, ngươi có hiểu không? Cho nên xin thưa các quý vị, học Phật mà không hiểu Phật là gì? Là báng Phật. Ngày xưa các cụ các tổ mới dạy là gì? Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nếu chúng ta nương vào kinh mà giảng chữ vai nghĩa đen, nói cứ thế mà làm, không như thế là sai, thì ba đời chư Phật sẽ bị oan. Còn chúng ta rời kinh ra mà nói, bảo rằng kinh Phật nói như thế tôi cũng biết, tôi cũng nói được, tôi không cần phải nương vào kinh, Tự tôi hiểu, tự tôi cũng nói được. Như thế thì gọi là gì? Đồng với ma thuyết. Cống cao ngã mạn cho mình ngang với Phật, sánh bằng Phật, tức đồng ma thuyết. Cho nên chúng ta mới thấy là chính vì không học, không hiểu, không hay. Tuy là muốn xuất gia nhưng mà không gì, không gặp đúng thầy, đúng pháp mà tu. Sai đường lạc lối mà mình không hay, không biết, đấy mới là cái nỗi đau của chúng sinh ở thời mạt pháp này. Cho nên thấy người ta tung hô mình tu được một chút, hạnh khó, hạnh khổ hơn người một chút, nên người ta tung hô mình là Phật, mình cũng gì? Mình cũng hoan hỷ. Bên ngoài thì giả vờ nói con không phải, nhưng bên trong thì gì? Thì vui mừng, hớn hở, người ta nó mới tạo được cái cảnh giới. Ma trêu quỷ nhập nó mới tạo thành cái làn sóng như thế các quý vị. Mà tất cả các quý vị rồi đợi mà xem. Tất cả cái gì mà nó lên nhanh thì nó xuống cũng chóng lắm. Đặc biệt là bây giờ này, Phật trên mạng xã hội này, rồi người nổi tiếng trên mạng xã hội này, chỉ một thời gian thôi, lên mầm cái thì nó tụt xuống, tụt không phanh. Mấy năm trước chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có cái chú ca sĩ nổi tiếng thế giới nhỉ. Nổi tiếng không phải là vì hát hay, mà hay hát thôi, cho nên là gì? Vì hay hát, thích hát, ai bảo hát cũng hát tặng, mà hát thì rất là gì? Là dở. Nhưng mà nổi tiếng trên mạng, nào là truyền hình VTC, VTV, rồi VT, thậm chí là VTV1 cũng chạy theo để phỏng vấn. Thế khổ. Báo chí thì báo chí trong nước, báo chí quốc tế, báo chí chính thống, rồi báo chí mạng vân vân, chạy theo để phỏng vấn trực cả ngày cả đêm. Thậm chí người ta ngủ đến từ 2-3 giờ sáng để trực, thấy người ta, xin lỗi các vị, thấy người ta đi ra đánh răng rửa mặt một cái là ta chạy vào để đưa cái mic, đưa cái để phỏng vấn rồi. Hiện tượng đấy là hiện tượng gì các vị có nhớ không? Hiện tượng gì? Từ một cậu thanh niên ở nông thôn đi trồng ổi, xong rồi thành gì? Hiện tượng gì nó liên quan đến mắt nhỉ? À, nhớ không? Nó liên quan đến nước mắt đấy. Nước mắt gọi là gì? Nước mắt gọi là gì nhỉ? Lệ. Nước mắt nó rơi xuống gọi là gì? Đấy, hiện tượng là hiện tượng lệ rơi của Việt Nam, nổi tiếng thế giới. Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới. Nên chúng ta thấy á, cậu ấy hát có hay đâu. Mà hay hát thôi, thích hát và hay hát. Lên trên mạng, ai bảo hát bài gì là cậu ấy vào hát tặng người đó ngay. Xong rồi dân mạng họ lăng xê lên thành gì? Thành gọi là ca sĩ bất đắc dĩ, ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam cho đến ra cả thế giới. Rồi một thời gian... thì chúng ta thấy một thời gian sau hiện tượng lệ rơi thì có mấy hiện tượng nữa. Mà đặc biệt cái hiện tượng cũng khá là nổi tiếng mà cũng chẳng kém gì, đình đám chẳng kém gì, đó là Thiền Nam bên bờ vũ trụ, đúng không? Đấy. Ai động vào người ta lúc đấy là chết. Cho nên xin thưa các quý vị, sống ở trên đời này chỉ sợ nhất là được thân người, được gặp Phật Pháp nhưng mà không gặp vào thầy hiền bạn tốt, gặp vào cái thầy tà bạn xấu, nó dẫn chúng ta đi sai đường lệch Pháp mà chúng ta không hay, không biết, không nhận ra được, vẫn cho đó là gì? Là đúng. Để bảo vệ, để lăng xê và thậm chí để hủy nhục người khác, để leo trèo đạt được cái mục đích của mình thì mới là cái sự đau, cái nỗi đau của chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta này. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa là gì? Không sợ gì? Không được giải thoát, mà chỉ sợ là không giác ngộ được mà thôi. Cho nên cái câu hỏi của một Phật tử hỏi đầu tiên này nói là muốn thọ giới, nhưng mà vì còn làm nương làm rẫy, còn bước đi, còn cày sâu cuốc bấm, sợ làm tổn hại đến mạng sống của sinh linh nhỏ bé, kiến trùng ở sâu bọ vân vân, thì có thọ được không? Thọ được các quý vị. Hôm qua thầy kể câu chuyện Đức Phật còn gì khai giới cho các vị ở làng chài thọ được cơ mà. Sau khi làng chài thọ, họ bị đói, họ bị khát, họ bị chết khá nhiều. Đức Phật mấy tháng sau quay lại, Đức Phật thấy thế hỏi, Đức Phật còn khai cho, bảo vậy thì thôi, tùy theo cái giới sát sinh, các Phật tử giữ được bao nhiêu thì giữ, còn giữ lại bốn giới khác, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu là được. Vì giới luật của Đức Phật là gì? Có biệt giải thoát và có bảo giải thoát. Đấy, biệt giải thoát là sao? Tức là trong năm giới chúng ta giữ được giới nào thì chúng ta có được công đức giới đấy. Đây là biệt giải thoát. Bảo giải thoát là sao? Bảo giải thoát tức là cái công đức trì giới. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình thì làm cho gì? Làm cho chúng ta giới châu tuệ mạng và công đức phúc báo của chúng ta dần dần là từ đó mà sinh ra. Nghiệp chướng cũng từ đó mà tiêu đi, công đức từ đó mà sinh ra. Đấy, cho nên chúng ta giữ được đến đâu thì giữ. Chẳng nhẽ là ngày chúng ta làm nông dân, ngày nào chúng ta đi phun nước sâu hay sao? Có không? Nếu ai bảo như thế, tôi chắc chắn bảo là không đúng. Vì sao? Tôi cũng đã từng làm nông dân. Tôi cũng xuất phát từ một nông dân đích thực. Trong một vụ cấy của chúng ta, một cái thửa ruộng, một cái xào ruộng, chúng ta giỏi lắm đi phun thuốc sâu gì? Một đến hai lần là cùng thôi. Cái lúc lúa nó mới lên, non non, và cái lúc lúa nó sắp trổ gì? Sắp trổ bông, sắp nó gọi là lúa gọi là có chửa đó hả? Lúa có chửa có đúng không? Lúa trổ gì? Trổ đồng. Thầy nói thế phải lúa có chửa. À không, quê nhà thầy nói là lúa có chửa thật mà. Không, quê nhà thầy nói thật 100%, đây có ai Hòa Bình không? Có ai dân tộc Mường không? Có không? Giơ tay ra nào. Có không? Ở có khu dưới. Các ông các mế cho nhà chúa hỏi ở quê mế bảo là ló nào có chửa có phải chăng? Phải chăng? Phải hả? Phải thì cho một tráng vỗ tay rồi nặng. Thấy chưa? Đấy, quê của thầy ấy, tiếng Mường ấy, gọi cái lúa chỗ đồng đó là gì? Ló cỏ chứa. Ló cỏ chứa nghĩa là gì? Thấy khi mà gì, nó cái chỗ đồng nó lên đấy mà, nó to to lên giống như bụng của người ấy. Của người mẹ ấy, lúc bình thường thì không sao, lúc có thai thì nó to lên, nó phồng lên. Thì cây lúa nó cũng thế. Cho nên quê thầy ngày xưa thì thầy còn chưa xuất gia thì nói là để đấy. Lúa, cây lúa cũng có chửa, chuẩn bị gì? Chuẩn bị trổ bông. Là đang cỏ chửa là chuẩn bị tha khắng. Tha khắng là gì? Tức là nó trổ bông lên để thành gì? Thành cái ấy lúa đấy, thành cái hạt lúa, cái gì đó. Đó, xin thưa các quý vị, cho nên làm nghề nông dân cấy xào lúa, có phải lúc nào cũng đi cuốc để mà sợ là hại sâu bọ không? Không, mong đi cuốc đi cày có một lần thôi, một hai ngày thôi, cuốc hoặc là cày một lần bừa nữa xong. Xong rồi phải đến gì, đến cấy, phải đến tháng, hơn tháng sau mới đi làm cỏ. Lần một giỏi lắm thì chăm chỉ lắm thì được lần hai. Vậy 3-4 tháng trời cũng chỉ có mấy ngày làm cái việc đó thôi. Còn lại những ngày khác chúng ta vẫn là người bình thường, những công việc bình thường khác. Cho nên nếu mà một vị nào đó xuất gia theo Phật mà nói với các Phật tử rằng á, tất cả các Phật tử thọ tam quy, thọ ngũ giới là đệ tử Phật rồi, không được cày cấy vì cày cấy ảnh hưởng đến gì, làm là chết các loại côn trùng, không được trồng lúa ngô khoai sắn hoa màu rau dưa củ quả vì trồng cái đó phải phun thuốc, như thế là sai rồi, hỏng rồi. Thầy bảo là thọ giới như vậy bước đi thì hại trùng sâu kiến về tội chết. Thế khi chúng ta chưa thọ chúng ta vẫn bước đi cho nó cứ ở mãi trên giường đâu. Đúng không? Chúng ta vẫn bước đi mà. Đó, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta như thế này. Dạy chúng ta là gì? Trước khi chúng ta đi. Trước khi chúng ta đi á, thế là dậy sáng. Trước khi bước chân xuống, chiếu bước xuống đất bước đi á, chúng ta lấy ngón tay trỏ chúng ta gõ xuống đất ba cái, cộc, cộc, cộc. Chúng ta đọc là tòng chiêu dần đán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng thân hình, nguyện nhữ thức thời sinh tịnh độ, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa. Đọc của thần chúa ba lần như thế xong, lại gõ xuống ba cái nữa, cộc, 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 nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải, cụ chúng thiện pháp, án địa lợi nhận lợi xa, án địa lợi nhận lợi xa, án địa lợi nhận lợi xa, thế là xong. Như vậy Đức Phật dạy rằng nếu một phàm phu chưa phải là thánh tăng, chưa phải là bậc thánh Bồ Tát, chưa phải là Phật, thì khi chúng ta đọc những cái bài kệ đó, trước khi chúng ta dậy sáng bước đi, thì vô tình dẫm phải con trùng, con sâu, con kiến, thì những con trùng, con sâu, con kiến đó nương vào cái thần lực, nương vào cái thần chú mà nó không bị đọa lạc nữa, mà nó được sớm được siêu thoát đến cảnh giới gì? Tốt lành hơn. Tất nhiên là vô tình nhá. Còn cố ý thì không được. Vì chúng ta thấy đàn kiến nó đi, nó đang bò bình thường như thế, chúng ta nhìn là ngứa mắt thế chứ này. Sáng nay tôi đã đọc chú rồi, cho nên tôi không sợ là gì, dẫm chết kiến, vì dẫm chết kiến, kiến sẽ được vãng sinh, kiến sẽ được giải thoát. Cho nên chúng ta thì sáng nay đọc chú rồi, cứ vô tư lấy chân chà 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 chà, đạp 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 đạp, khác nhau hoàn toàn. Đó là gì? Cố ý giết, chứ không phải là vô tình làm tổn hại chúng gì, chúng sinh. Cho nên người học Phật, người tu đạo, người học giới, chúng ta là phải hiểu rõ thế nào là vô tình và thế nào là cố gì? Cố ý. Cho nên ở pháp luật thế gian chúng ta thì cũng quy định là gì? Cố ý giết người chắc chắn phải thường mạng hoặc tội rất là nặng. Còn vô tình thì có thể sẽ được gì? Được tha bổng. Đúng không? Đấy, được tha bổng nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên cái trường hợp này, vì cuộc sống mưu sinh, vì sự tồn tại của nhân loại và phát triển của nhân loại, chúng ta không thể không làm mà vẫn có ăn được. Cho nên cái nghề của chúng ta là nông dân, cái nghiệp chúng ta là nông dân, và cái nghề chúng ta là gì? Là nông dân, thì đương nhiên chúng ta cứ làm việc của nông dân. Cái nghề của người làm công nhân thì họ vẫn làm nghề của người công nhân. Và cái gì? Cái nghề và cái nguyện của người làm chính trị, làm thầy giáo, làm y bác sĩ v.v. thì họ cứ làm thầy giáo, làm y bác sĩ. Cái nghiệp và cái gì? Cái nguyện của người tu sĩ thì cứ làm tu sĩ. Tổng thể với nhau nó thì tổng hòa một cái xã hội. Những người tu được công đức như chúng tôi có tự mình lấy hết không? Chúng ta đến chùa tu như này cũng có lấy hết không? Đâu lấy hết được. Chúng tôi này trả ơn cho gì? Phải trả ơn cho người làm ra cái cốc này. Vì cái người làm ra cái cốc này nhá. Rồi trả ơn cho cái người đun nước, cái người dâng nước lên đây. Thì tuy là một cốc ngụm nước thế này thôi, các vị nhìn thế này thôi, thế này này. Thế thôi. Nhưng từ đó thì để có một cái ngụm nước chúng tôi ở trên này mà uống thì dễ dàng như thế. Thì phải gì? Từ cái người làm gì? Người làm là cái này. Mà người làm là cái cốc này á, có một người không? Không, thì nhiều người lắm, nhiều công đoạn lắm các quý vị. Đó. Cái cốc này có sẵn nước chưa? Chưa. Và nước, để có nước ở đây thì, để cái nước ở đây từ người làm ra máy bơm này, người là cái vòi nước này, rồi cái người cúng cái tiền để mua máy bơm này, à đúng không? Rồi người đi bơm nước này, rồi xong rồi đến người đun này, rồi người mang đến đây này. Đấy, các vị thấy. Cho nên hàng ngày tu tập được chút công đức này mới phải nguyện là gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ, Trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Đâu có phải là gì? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thầy Thịnh, được bao nhiêu công đức đều về cõi Tây Phương. Có thế đâu. Nếu mà tôi tu mà tôi nguyện như thế thì Phật bảo là Thịnh ơi, nguyện sai rồi, không theo lời ta dạy, mi chỉ vào địa ngục mới xứng cho mi thôi. Đấy, may mà tôi không nguyện thế, cho nên Phật mới bảo là gì? Thịnh ơi, con đúng rồi, hãy cứ tu như thế, một khi xả báo thân ta sẽ đến đón con. Thầy vui vui chút xíu cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Không, nhưng mà vui gì? Vui trong chính pháp, vui là đạo. Đạo đâu có khác đời, nhưng đạo gì? Đạo hơn đời ở cái chỗ đó. Đấy, vui trong chính pháp, vui là đạo. Đạo đâu khác đời, đạo hơn đời. Đạo tuy không khác đời, nhưng đạo hơn đời ở cái gì? Ở cái chỗ uyển chuyển, ở cái chỗ sống gì? Vị tha, chứ không vị, không vị kỷ. Cho nên chúng ta tu theo Phật là phải gì? Học theo Phật là phải từ bi hỷ xả, sống vì mọi người, chứ đâu vì bản thân. Xin thưa các vị, nếu vì bản thân á, thôi thì nhìn ăn 3 ngày, 7 ngày cứ nhất tâm niệm Phật để vãng sinh là được. Phật bảo thì niệm Phật nhất tâm 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 21 ngày là được vãng sinh. Như trong Kinh A-di-đà, từ 1 ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn là được vãng sinh. Ta đâu phải khó khăn vất vả khổ cực lao nhọc làm gì. Nhưng vì sự tồn tại lâu dài của gì? Của nhân loại. Vì sự duy trì và phát triển mạng mạch của Phật Pháp, để làm ngọn đèn sáng, làm ánh mặt trời, mặt trăng, ngôi sao sáng để roi soi rọi cho chúng sinh vượt qua con đường tâm tối, bến mê, vân vân. Cho nên chúng tôi mới phải học theo lời Phật dạy. Các bậc tổ sư đã tu tập phải gọi là khai quyền hiển thực như trong Kinh Pháp Hoa, lấy các quyền pháp để dần dần đưa mọi người, đưa chính bản thân mình và đưa mọi người đi đến gì? Đi đến thực pháp. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà không làm, chúng ta nhất tâm niệm Phật không làm, niệm Phật nhất tâm buông bỏ hết, tất tần tật niệm Phật 3 ngày chắc là được vãng sinh các quý vị. Nhưng mà chúng ta vãng sinh xong, ai là người ở lại để giữ cái mạng mạch giường mối của Phật Pháp? Không còn ai nữa thì đương nhiên chúng ta vãng sinh xong hết một lượt là hết. Chúng ta cũng thế, nếu không làm, đất nước chúng ta nghèo, quân giặc ở biên giới nó tràn qua một cái, thế là xong, chúng ta biến thành nô lệ. Lúc đó không muốn làm cũng phải làm. Làm nô lệ thì nó bắt làm chứ, đúng không? Đó, cho nên á, chúng ta đừng có sợ và đừng có đi tuyên truyền rằng thọ năm giới rồi thì không được làm những cái việc đó, việc đó. Cái đấy là sai. Cho nên Đức Phật còn tại thế, Ngài thành Phật rồi, Ngài đi khất thực. Khất thực để làm gì? Khất thực để làm gì? Để gieo duyên cho chúng sinh. Chúng sinh á, Đức Phật nói rằng Đức Phật và Chư Tăng giống như ruộng phúc, để cho chúng sinh gì? Cúng dường y phục, đồ ăn, thức uống, tức để gieo cái hạt giống đó vào cái ruộng phúc của Đức Phật và Chư Tăng. Còn Chư Tăng thì phải gì? Phải tu hành tinh tiến, nghiêm trì giới luật, lấy tam vô lậu học làm thầy, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, tu làm sao cho mình có trí tuệ, có kiến thức để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, có uy tín, có đạo đức, có phẩm chất đạo hạnh vân vân, để cho chúng sinh tín đồ Phật tử nhìn thấy họ phát khởi niềm tin, họ theo mình tu tập. Theo để tu nhé, chứ không phải kheo để hô hô, để chạy theo, để gì, để coi cái người thầy đó là người có thể ban phúc giáng họa, đến lễ xì sụp ra, lễ không được thì cậy đất, đem đất về nhà để làm gì. Mấy người đi Ấn Độ thế bảo là sang đất Phật để xin đất Phật, là cố trộm một tí đất Phật mang về nhà, khổ lắm. Mang đất đấy về mà chúng ta không tu, chúng ta rước cả gì, cả tượng Phật về nhà mà chúng ta không tu còn chẳng giải quyết cái gì cơ mà, đúng không? Đấy, nhiều nhà thờ Phật trong nhà đó mà nhà vẫn cứ loạn cào cào cả lên, có tu đâu mà muốn an. Thờ Phật chỉ là cái danh, cái vọng thôi, đâu có thật tu mà được an. Thờ Phật chỉ là cái bình phong để làm việc ác thôi, để kiếm tiền thôi, để che mặt pháp luật thôi. Thì thờ Phật như thế thờ cũng như không. Chứ còn huống chi là gì? Là đi sang tận Bồ Đề Đạo Tràng để lấy đất, hoặc là đi vào Tây Nguyên để lấy đất Phật. Xin thưa các quý vị, đấy, mê muội. Học Phật như thế gọi là mê muội. Đức Phật đâu có dạy chúng ta như thế đâu. Đức Phật còn tại thế, ngài đi đến đâu, tín đồ Phật tử cung kính đón chào ngài. Ngài thọ thực xong liền là gì? Vân tập đại chúng lại để thuyết kinh giảng đạo cho gì? Cho nghe. Thuyết cái gì? Thuyết về nhân quả, thuyết về tội phúc cho những người sơ tâm học đạo, tức là những người dân đang có tín tâm chưa biết gì về Phật pháp. Thì ngài nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về lối sống lành mạnh ở cuộc sống đời thường cho chúng ta nghe. Cho nên trong kinh chuyển sinh, Đức Phật mới dạy gì? Dạy vợ đối với chồng phải có mấy pháp, chồng đối với vợ phải có mấy pháp, bố mẹ đối với con cái đối với mẹ, ông bà đối với cháu chắt đối với ông bà, học trò đối với thầy cô đối với học trò, vân vân, phải như thế nào. Muốn có phúc, muốn có đức, muốn có trí tuệ, muốn có người khác cung kính tôn trọng, thì tự mình phải gì? Tu nhân tích đức hành thiện, phải biết cung kính người trên và tôn trọng người dưới, thì người khác sẽ cung kính và tôn trọng mình. Cái đây ta thấy đi, họ xuất gia mà họ bảo là họ không phải là người xuất gia. Không xuất gia tại sao lại đi đắp y cà sa của giống như người xuất gia làm gì? Rồi mà không có thầy. Không có thầy thì các cụ ngày xưa nói thì không thầy đố mày làm nên. Đạo vẫn chưa thành mà là đã gì bỏ hết rồi thì hỏng rồi, sai rồi. Cho nên xin thưa các quý vị, học Phật ở cái thời mạt pháp này nó khó lắm, khó vô cùng. Để gặp được một người hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính pháp của Đức Phật, chúng ta tin và theo được là một việc cực kỳ khó. Còn học theo những cái tà pháp nó lười biếng á, vân vân á, thì kính bạch thầy bố thí, cho con được hỏi tên. Con là Lê Thị Tuyết Mai, địa chỉ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Con tha thiết xin thầy từ bi giúp gia đình con. Bản thân con khi bị ca tuyến giáp mổ năm 2023. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, bị người ta gọi điện. Con không biết gì mà cứ đi chuyển tiền cho họ 1,2 tỷ đồng. Wow, giàu thế, nhiều tiền thế. Người ta gọi điện, chưa xác nhận và đi chuyển cho họ 1,2 tỷ đồng rồi. Tiền gửi hộ người khác chứ không phải tiền của mình. Ồ, thế thì càng khổ nữa. Nếu không phải của mình mà đi cái gì ấy, đi trả nợ người ta thì khổ này. Đấy, đấy, đấy. Có thì còn đỡ, không có thì cá một vấn đề. Ngày hôm qua, ngày 21 tháng 10 năm 2024, chồng con tai nạn xe máy tông vào. Con gái con bị xe tông Cũng ngày hôm qua, là gì mà ghê thế? Trong ngày hôm qua, chồng cũng bị tông mà con cũng bị tông thế này. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, hai vụ khác nhau. Con trai 3 tuổi, con trai 31 tuổi, ngoan hiền, là cán bộ nhà nước, chưa vợ con, có yêu, nhưng gần cưới người ta lại bỏ. Đầu năm 2024, không biết chơi bời gì mà nợ nần 400-500 triệu. Thế thì người ta bỏ là đúng thôi. Phật tử này cứ nghĩ mà xem, nếu vị này có con gái, rất yêu thương con gái mình, mà nghe tin con gái nói là gì, mẹ ơi con có bạn trai rồi, vui không? Rất vui. Nhưng một ngày không nào đó thấy con gái mình mặt buồn ỉu xìu xìu. Hôm nay làm sao mà con lại buồn thế? Mẹ ơi, con không biết là bạn trai của con nó như thế nào. Hôm qua anh ấy cờ bạc hay là cá độ hay gì, mất 400-500 triệu. Con biết con nói nhiều lần rồi mà anh ấy không bỏ. Lần này anh ấy mất nhiều như thế, con không biết là có nên tiếp tục nữa hay không. Nếu tiếp tục nữa thì không biết sau này cuộc đời của con nó sẽ như thế nào. Thế con gái chúng ta hỏi rằng thế bây giờ con xin mẹ một lời khuyên. Nào, nếu làm mẹ chúng ta khuyên con gái chúng ta thế nào? Nếu làm bố chúng ta khuyên con gái thế nào? Hả? Làm sao? Khuyên thế nào? Hả?
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, đúng không?
Cái bài hát gì đỏ đen ngày xưa thầy đi qua ngoài đường thì cái nhà nào nó mở. Nó mở có cái bài kiếp đỏ đen hay cái gì đấy. Thầy đi qua có nghe hát một lần, nghe nhớ cái câu đấy. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Vì sao?
Vì cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù.
Hay các cụ nói là gì? Cờ bạc hay là đề, đánh đề thì ra đê mà. Cho nên nếu làm cha làm mẹ thì chúng ta sẽ khuyên con cái chúng ta thôi. Chưa cưới nhau, dừng lại đấy con ạ. Buồn một chút, đau một chút, khổ một chút, còn hơn là con khổ cả đời. Cho nên con trai mình mà như thế thì con gái nhà người ta cũng xót chứ, có đúng không? Cho nên nếu chưa cưới, chưa xin gì thì làm sao bố mẹ người ta dám chọn mặt gửi vàng. Nếu chúng ta là vàng thì người ta sẽ gửi, nhưng mà không phải là vàng ai người ta dám gì? Dám gửi. Cho nên điều trước tiên Phật tử này phải về khuyên con trai. Bảo là hôm nay lên chùa nghe sư phụ nói, con ơi, con phải tu chí làm ăn. Ngã rồi thì phải biết đó, đứng gì? Đứng dậy. Làm lại cuộc đời con ạ. Từ nay trở đi con đừng như thế nữa. Nợ thì đã nợ rồi thì cố gắng chịu khó, chịu thương, chịu khó, chắt chiu dành dụm đi làm mà trả dần đi, đừng có làm một con đường đó. Còn cái duyên, cái số của con, vợ chồng nó là duyên số. Nó chưa hợp, chưa đủ thì thôi, con cứ chăm chỉ làm ăn một lúc nào đó. Nếu có duyên thì lại tiếp tục đến với nhau, mà không duyên thì con sẽ có người khác tìm đến với con. Nếu như con là gì? Là người tốt, là người chân thành, là người có thể bao bọc và lo lắng được cho vợ, cho con sau này. Đó, khuyên nó như thế. Mà nó về nó mà khóc tu tu rồi nó bảo giờ bằng con xin lỗi mẹ, con biết rồi. Một hôm nào đó con thành tài, con sẽ lên lễ tạ sư phụ mẹ của thầy để cho con lời khuyên. Có nhé. Năm 2017, có một bà nuôi con đơn thân, tức là lấy chồng nhưng mà vừa có thai, thì người yêu bị tai nạn mất, cho nên là gia đình
Nhà cô thì bắt cô ấy là phải bỏ cái thai đi. Nhưng cô ấy nhất quyết vì hai người yêu nhau, hẹn hò cưới xin rồi. Nhưng mà chưa kịp cưới thì người yêu bị tai nạn mất. Cho nên cô nhất quyết là gì? Là ở lại đấy nuôi đứa con. Nhưng nuôi đứa con đấy thì khổ. Lớn lúc bé thì nó rất là ngoan. Nhưng lớn lên học cấp 3 một cái thì nó đi chơi, bạn bè cứ nói gì? Mày là cái thằng không có bố. Mày là đứa con hoang. Cho nên nó chán. Nó chán cho nên mới sinh ra gì? Nó sinh ra nó chơi bời và đi theo nhóm người xấu. Trộm cắp, đánh nhau, đủ các thứ giặt dẹo, bỏ cả học luôn. Nó bỏ học cả hơn một năm, gần 2 năm. Thế xong rồi, năm đó mẹ lên chùa dự pháp hội. Sau đó xuống nhà sàn xin gặp thầy chút xíu. Thế thì gặp thầy, thầy về thì khuyên thì bảo về thôi. Bà gọi con nó, khuyên con nó. Dạy bảo con nó từ từ nhẹ nhàng. Dùng cái tâm từ bi của Phật Pháp để cảm hóa, nhẹ nhàng với cháu nó, nói với cái lịch sử mẹ khổ cực mang thai ra sao, lúc mang nặng đẻ đau một mình ở trong bệnh viện, nhà nội thì bảo là gì, chắc gì đã phải con mình, nhà ngoại thì bảo là bảo nó phá, nó không đi phá thì mặc cha nó tự nó thì nó giữ thì nó phải đi mà lo, cho nên một mình bà đi vào trong bệnh viện để sinh con và nuôi con khổ cực như thế nào, nói cho nó nghe. Không phải là bà nói để bà kể công với nó. Bà nói những cái gian khó, khổ cực của người mẹ đơn thân một mình sinh con ở trong bệnh viện. Bên nội không đoái hoài, bên ngoại cũng chẳng thèm chăm sóc. Cái khổ của bà như thế nào, nói cho con nó nghe. Nếu nó còn có một chút nhân tính, còn có một chút á, cái tính người á, thì nó sẽ thay đổi tùy theo á, được nhiều hay được ít thôi. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi. Bà cứ về bà nói đi. Thế hỏi thầy có được không thầy thì bảo cứ nói đi. Được hay không thì bà còn phải cầu Tam Bảo gia hộ thêm. Thầy cũng sẽ gì hồi hướng trợ duyên thêm cho mẹ con nhà bà, cứ làm đi. Đem công đức tụng kinh Địa Tạng để mà hồi hướng cầu chư Phật Bồ Tát đó, gia trì cho Bồ Tát Địa Tạng, gia trì cho. Bảo mấy cháu ở trong kia đừng có nói chuyện ầm ầm trong đấy, đi ra ngoài, bảo vệ ở đâu. Đấy, thầy đang kể lại câu chuyện, thầy khi thầy nói như thế thì bà về bà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và nói chuyện nghiêm túc với đứa con trai. Nghe xong nó ôm mẹ, nó khóc rưng rức, nó xin lỗi, nó sám hối. Xong rồi nó bảo từ nay trở đi con sẽ làm lại cuộc đời. Nó xin mẹ nó là, xin mẹ nó cho con đi học trở lại. Vì may mắn là trước đây có bảo lưu điểm, bảo lưu ở lớp. Mặc dù muộn 2 năm, gần 2 năm, nó vẫn xin đi học trở lại. Thế là học xong, hơn 2 năm sau nó thi vào đại học, thi được vào cái trường đại học cái gì? Đại học Bách Khoa, Bách Khoa, ở đại học Bách Khoa. Khi nó đỗ trường đại học Bách Khoa xong nó mới nói với mẹ gì? Mẹ cho con lên chùa lễ Phật cảm ơn thầy, vì nhờ có thầy khuyên mẹ. Mẹ nói với con nhận ra cho nên con mới có ngày hôm nay. Thế là đỗ đại học rồi mới lên gì, hai nó mới lên, còn chưa đỗ đại học không lên. Thì hôm lên lễ xong gặp tôi một tí thì nói là tôi mới nói thế quay đầu là bờ rồi à, cứ cười khỉnh khạch ra bảo bạch thầy vô não bỏ đầu đao xuống còn thành Phật cơ mà. Anh nói câu đấy tôi biết là anh này gì, có nghiên cứu Phật gì, Phật Pháp thêm. Nếu không nghiên cứu, không đọc Phật Pháp làm sao mà biết là vô não tướng cướp, bỏ đầu đao xuống còn có thể được xuất gia thành Phật, thành đệ tử của Phật được. Cho nên mình nghĩ trong bụng được 10 điểm. Cho nên trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, đạo Pháp nó không chỉ ở trong tam tạng thánh điển của nhà Phật, Mà đạo pháp là ngay trong cuộc sống đời thường, rất rất thường của chúng ta này, nếu đem áp dụng vào, đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội, cho quốc gia, xã tắc được, thì đó mới chính là đạo pháp chân thực của nhà Phật chúng ta. Cho nên Phật tử này về cứ khuyên con cái của mình nên ngoan ngoãn tu chí làm ăn đi đã, khuyên con trai đi đã. Còn cái chuyện khác nó cũng là gì? Nhân quả hết đấy mà. Kể cả mất tiền cũng thế, nó là nhân quả thôi. Học cái nhân quả ba đời, chúng ta sẽ tự có câu trả lời. Còn nếu mà thầy trả lời thẳng tuyệt ra ở trong hội trường này cho Phật tử này, có khi lại thành báo mạng trong thời gian tới không ai. Cho nên những lời nói ngay, nói thẳng, nói thật bây giờ hay dễ mất lòng lắm. Thôi các vị Phật tử này và các Phật tử chúng ta còn nghi về nhân quả, hãy về đọc kinh nhân quả ba đời sẽ gì? Sẽ thấy được, sẽ tự có câu trả lời cho mình. Thôi bây giờ cố gắng tụng kinh niệm Phật, tu hành, tu nhân tích đức, hành thiện cho tốt, thì mọi việc dần dần sẽ có chư Phật Bồ Tát gia trì lo cho chúng ta. Nói đâu không xa, ngay thầy hôm qua này, ta đi xong rồi đi ra làm, tối về thì các bác nó cho ăn, ăn thế nào cho nó ngộ độc thức ăn hay sao, vừa bưng cái mâm cơm ra khỏi cửa phòng mà nó đau bụng, đau đến toát vã mồ hôi. Mà mình phải gọi điện cho bác sĩ là đau như thế có phải là đau ruột thừa không hay là gì không? Đau quá không chịu được. Thế thôi khấn nguyện dở cái máy điện thoại ra nhìn hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Rồi lật lên nhìn hình ảnh Bồ Tát Quan Âm. Thôi xin hai vị Bồ Tát gia trì cho con với. Đau quá đi thôi. Thế là vừa khấn nguyện xong khoảng độ vài giây đó, tự nhiên nôn thốc nôn tháo, nôn hết thức ăn một cái, thế là 5-10 phút sau thế là khỏi như thường. Phật pháp cũng có nhiều cái vi diệu lắm các quý vị. Nếu hôm qua mà không nôn ra được thì thôi rồi. Nó đau đến nỗi là đau bụng, đến nỗi là nó đau đến người của tôi phải nói là chịu đau cũng khá tốt. Không phải là xuất chúng nhưng mà cũng khá tốt. Nhưng đau đến nó vã mồ hôi, đau đến đôi méo cả mặt đấy cơ mà. Đấy. Thôi, chả biết làm thế nào lúc đó gì. Đi bác sĩ, gọi điện cho bác sĩ bảo thầy phải đi lên bệnh viện 5 để khám, để theo dõi làm thế nào. Lúc đấy thôi, đi lên bệnh viện không may, nếu không phải ruột thừa hay gì đó mà cứ nằm ở đấy thì thôi, người ta cứ chơi chơi ở đấy suốt thì cả đêm ở đấy thì không biết thế nào. Thôi thì ta niệm Phật một tí xem thế nào. Thế là bật cái điện thoại lên, đấy là nhìn hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng niệm vài câu. Tôi mở hình ảnh Bồ Tát Quan Âm lên, niệm vài câu và thầm khấn nguyện. Con đau quá xin hai ngài Bồ Tát xin giúp con, xin tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng cho con. Đau quá không chịu được. Vài giây sau tự nhiên thì thấy bổn nôn là nôn thúc, nôn tháo, nôn sạch chuyển xanh luôn. Thế là nôn xong một cái thì là đỡ được 20-30%. 5 phút sau đỡ khoảng 90%, 15 phút sau khỏi 100%. Xong rồi gọi, bảo gọi mấy sư, mấy bác, lần sau cho thầy ăn cái gì ấy. Thầy thì cứ cho ăn cái gì thầy ăn thôi. Nhưng mà cho ăn cái gì thì cũng nghiên cứu kỹ một chút. Thì các Phật tử thương, các Phật tử quý, các thầy mang đến cúng dường thì quý cảm ơn. Nhưng mà bây giờ cái rau dưa củ quả các thứ họ bán nhiều cái nó không được, người ta mới phun thuốc xong, người ta bán ở ngoài chợ mua về mình ăn nó cũng nguy hiểm lắm. Đấy, có một ông thầy mà thầy nói vui mà, có một ông thầy mà thầy chết sớm thì chúng mày mồ côi hết. Trêu các bác là thế, lo thấy thầy đau, lo mấy vị lo sốt vó ra. Nhưng mà thôi, nói ra chúng ta thì kể câu chuyện đấy thấy chúng ta thì trong Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin, có sự tu tập, thì sẽ được Tam Bảo gia trì nữa. Ngoài sự cố gắng của chúng ta, sẽ có được sự gia trì của Tam Bảo, của hộ pháp, thiện thần, thiên long, bát bộ, như tụng kinh Địa Tạng chúng ta thấy. Đó. Cho nên Phật tử này về cố gắng thôi, tụng kinh nợ thì phải lo trả dần thôi. Từ giờ trở đi qua cái câu hỏi của Phật tử này gửi lên đây, các Phật tử chúng ta chớ có dại. Mà nghe người ta chuyển tiền, bây giờ nó chuyển tiền bằng gì, bằng bay kinh cái gì gì đấy, nó dễ lắm. Nghe người ta gọi thì phải xác định lại, chuẩn chỉ lại, mà đặc biệt số tiền lớn như thế là phải xác định lại, xác nhận lại cho chuẩn 100% mới chuyển. Có phải 2.000, 20.000, 30.000, 50.000 hay 100.000 đâu. Dễ dàng như thế 1 tỷ 200 triệu cơ mà các quý vị. Mà lại tiền của người khác. Cái trường hợp này Phật tử này thì khuyên là nếu chưa báo công an thì nên báo công an xem. Xem có cái việc vấn đề là lợi dụng móc ngoặc với nhau để lừa hay không. Bởi vì có chuyển tiền nữa thì nếu mà chuyển bằng số tài khoản thì vẫn còn số tài khoản. Báo công an xem, nhờ các bác ấy điều tra hộ xem thế nào. Đấy. Gửi xem. Nếu là vị này ở Hà Nội á thì cứ báo công an xem. Nếu mà cần thiết mà nhờ các bác ở bên phòng an ninh hay là phòng an ninh kinh tế vân vân gì đó, kể cảnh sát điều tra Hà Nội á, thì cứ chuyển nhờ xem. Rồi có gì thì thầy giúp được cái gì thầy nói với các bác thêm hộ cho. Các bác điều tra sâu xem cho bây giờ có sự móc ngoặc để lừa đảo hay không. Đấy, có những trường hợp là bây giờ nó móc ngoặc để lừa đảo với nhau đấy. Đấy. Nhưng nhớ là lần sau các Phật tử chúng ta chuyển tiền đó, vài triệu, vài chục triệu là cứ phải kiểm tra cho nó gì chuẩn cái thông tin chính xác đó. Thậm chí bật đánh cái số người ta lên rồi xem cái hiện cái tên có đúng hay không đó. Đấy. Và phải hỏi lại người ta xem có đúng hay không đó thì mới chuyển. Cũng nên cẩn thận cái đó các vị ạ. Các cụ ngày xưa nói đồng tiền liền với khúc gì? Khúc ruột mà. Mà tiền ở đây là tiền của người khác chứ không phải tiền của mình đâu. Mà một cái số tiền lớn như thế, kể cả của mình đi chăng nữa, thì cũng không biết là làm bao nhiêu năm mới lại được. Cho nên cố gắng. Còn cái chuyện gia đình tai nạn giao thông hay gì gì đó thì thôi, về thì cố gắng cứ tụng kinh niệm Phật. Mà xem ở mồ mả ở quê gần đây có đào bới gì không, hoặc là nhà bên cạnh họ có đào bới gì không. Nếu ngay sát nhà bên cạnh cách đó khoảng 5-7 mét, 9 mét, 10 mét trở lại ấy, mà họ có đào bới vì họ mùa này họ hay bốc mộ, họ hay đào mộ mà. Đấy, nếu họ có làm á, bên cạnh họ có đào á, bới gì á, cách xa khoảng độ chục mét á, trở lại thì về làm cái lễ tạ mộ đi. Cái trường hợp gia đình này nè. Còn nếu mà có đào bới cái gì ở nhà cửa đất cát hay nhà cửa làm nhà làm cửa gì thì làm cái lễ hoàn long mạch hay là cái lễ chấn trạch đi. Nếu như về nhà mới thì làm cái lễ chấn trạch, còn có đào bới thì làm cái lễ hoàn long mạch. Nó cũng quan trọng lắm đấy nha các vị nha, chứ đừng nói cái đấy là mê tín dị đoan. Chúng ta chưa phải là thánh nhân A La Hán hay Bồ Tát xuất thế, chưa phải là Phật thì vẫn chịu trong cái gì, cái sự chi phối của tam giới. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho nên chúng ta thấy là nhiều những cái việc mà chúng ta thấy nó không thể ngờ được, không thể dùng bằng khoa học duy vật biện chứng mà có thể giải thích hết được các quý vị. Đấy, ở Sơn Đông đấy, thầy nói cũng vài lần, khi thầy mới về năm 2003-2004 có cái gia đình ấy, làm cái nhà thờ họ, 400-500 năm tuổi, được ăn trưởng, được các cụ trong họ, họ hàng chia cho ăn trưởng, trưởng chi trưởng họ, chia cho cái đất ở trước cửa nhà thờ họ, đem làm cái nhà bứng trước cái nhà thờ họ, cách mỗi cái sân 5-7 mét thôi, làm bứng trước ngay luôn, quay lưng vào nhà thờ họ. Cái hôm khánh thành nhà thờ họ cũng là cái hôm mà cái ông chủ nhà, ông trưởng họ được ăn trưởng họ đó, đêm hôm đó chết đột tử Sơn Đông đây. Chưa đầy tháng sau, trong vòng một tháng đó, anh con trưởng đi treo cổ tự tử cũng tại cái nhà đó. Anh con trưởng vừa chết xong chưa đầy tháng thì gì, anh con trai thứ là gì, điên khùng loạn tâm, Đến khi thầy về nhận cái chùa này là gì? Cái chú ấy đã điên ra 12, 13 năm trời nhốt trong cúi mà còn phải xích cả gì? Hai chân như xích con thú nữa. Vì một lần nhốt rồi nó vẫn phá cúi nó ra được, nó vác dao nó đi đuổi người quanh làng. Cho nên họ hàng người thân với dân làng là phải gì? Khóa cả chân lại, nhốt vào trong lồng sắt khóa cả chân lại. Ăn uống sinh hoạt rầm rề. Xin lỗi các quý vị, như con gì? Con vật bị nhốt ở trong chuồng 12, 13 năm trời. Khi thầy về đây á, mới nhận cái chùa này á, gia đình dòng họ á, có người mách bảo sang á, gặp nhà chùa, sang gặp sư ông. Ngày đấy mới thọ giới tỷ khiêu, người gọi là sư ông, sang gặp sư ông. Sang với thầy xem á, xem một quanh vòng lên trên nhà thờ tổ. Thầy xem xong thì bảo là hỏi nguyên do, thì bảo rằng đấy ăn trưởng làm cái nhà này, làm xong thì bố chồng con lúc đấy cái cô con dâu cô sang bố chồng con cái đêm hôm khánh thành đó, đêm hôm đó thì khánh thành buổi chiều tối ăn xong thì đêm hôm đó ông con bị đột quỵ và bị chết ngay tại nhà đêm hôm đó. Tháng sau thì bác nhà con, tức là anh trai chồng con á, treo cổ tự tử tại cái nhà này. Và khoảng tháng sau rồi thì chia là chồng chứ. Chồng con, chồng của con. Và tử nói với thầy là chồng của con treo cổ tự tử tại cái nhà này. Còn chú của con, tức là em trai chồng đó, thì bị điên đó, cũng sau khoảng một tháng. Từ đó đến nay 12, 13 năm. Thế thầy mới bảo là thôi làm sai rồi. Gia đình nhà cô dòng họ cô làm sai. Nhà thờ họ thế kia. Đi xây cái nhà con cháu lại xây chắn hết cái minh đường của nhà thờ họ. Thì làm sao mà các cụ không gì? Không quở không trách. Làm sao các cụ có hoan hỉ con cháu là gì? Lại lộn tôm xây hết, chắn hết minh đường nhà thờ họ cơ. Thế tôi bảo là thôi, muốn sống á, muốn yên á, thì phải gì? Chuyển cái nhà sang bên cạnh, đập bỏ cái nhà đi, chuyển sang bên cạnh, bên tay trái hoặc bên tay phải. Thì tôi bảo chuyển sang bên tay trái của nhà thờ họ, cái tay phải mình hướng quả lễ đó, để cho cái minh đường ấy, nó thẳng ra đằng trước, không được làm cái gì trước cửa minh đường nhà thờ họ. Mặc dù là con cháu được ăn trưởng cũng không được làm cái gì. Tôi bảo cố mà làm đi. Cô ấy bảo là nhà con bây giờ chẳng có cái gì thế ạ. Thầy bảo chẳng có cái gì đi xin. Đi vay, đi mượn, đi xin cũng phải cố mà làm to, làm nhỏ, làm lợp bờ lô cũng được, xây gạch ba banh cũng được. Đập bỏ làm xong có chỗ chuyển sang ở, lành mưa, kín gió là được, rồi đập bỏ đi. Không có thì còn hai ba đứa con nữa có khi nó chẳng giữ được đâu. Phải nói như thế người ta, để người ta thì cố người ta làm. Thế là nghe thầy về làm một tháng hơn tháng nữa, xong cái ba bốn gian nhà con sang bên cạnh như chỗ thầy bảo. Thế là thầy về đích thân này, ngày đó thì cũng chưa có Phật tử, chưa có việc nhiều. Cho nên đích thân thầy sang bốc bát hương và làm lễ về trấn trạch, về nhà mới cho. Lễ xong 3-4 ngày, 5 ngày gì đó, chưa đến tuần đâu. Thế là cái chú cô em trai của chồng, đấy, chú của em trai chồng nó gọi nó bảo, thôi thả tao ra, tao có sao nữa đâu. Tao khỏi rồi, tao không sao nữa. Đấy, ai là dân Sơn Đông thì đều biết hết cái vụ đó. Cho nên nói các vị, về Sơn Đông đây tuy là người ta nói này, nói nọ, nói kia, nhưng mà riêng bản thân thầy thì không thể nói là 100% đều quý kính, nhưng chắc chắn phải trên 95% dân Sơn Đông đều quý kính. 100% thì không dám, vì bác Hồ còn chưa được 100% người quý cơ mà. Huống chi là ông Thịnh thì đi sách dép cho bác Hồ còn chẳng được, đúng không? Nhưng mà thôi, nói về dân Sơn Đông mà đã được khoảng 90-95% quý kính đã là gì? Là quý rồi. Đấy. Cho nên á, nói về phong thủy, đất cát nhà cửa, tuy không phải là Đức Phật gì nói, tuy không Phật là phải là Đức Phật gì, Đức Phật cho tăng ni chúng tôi xiển dương cái đó, nhưng mà xin thưa vị, đấy là cái pháp phương tiện. Nếu chưa phải là thánh nhân, Bồ Tát, Phật tái thế hoặc A La Hán thì vẫn chịu cái sự chi phối của tam giới. mà chịu sự chi phối của tam giới, có nghĩa là chịu sự chi phối của nhân quả, mà còn chịu sự chi phối của tam giới nhân quả, tức là còn chịu cái sự gì, tác động của phong thủy, nắng mưa lạnh nóng, vui buồn ái ố hỉ nộ vân vân. Cho nên khi còn những cái đó thì tốt nhất là chúng ta gì, cứ theo cái câu của các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho nên Phật tử này thì khuyên về đi kiểm tra mồ mả dòng họ gia tiên ở quê hoặc ở đâu xem, nếu có đào bới gần ở đâu thì ngay sớm nhất có thể trong tháng này làm một cái lễ tạ mộ hàn long mạch lại xong. Thế là việc tâm linh yên tâm. Còn nhà cửa đất cát nếu có làm mới cái gì thì cũng làm cái lễ cầu an, cũng nếu về nhà mới thì nhập trạch vân vân, ABC gì đó thì cũng nên làm cái đó đi cho nó yên tâm. Đấy, trường hợp này xin khuyên như thế. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giải đáp và hướng dẫn cho con có câu hỏi như sau. Ý một, mỗi ngày sáng và tối con dâng hương cúng nước Phật và ông bà gia tiên, tức cha mẹ con đã qua đời, đóng vở một đơn giải thích. Buổi trưa con dâng cơm trắng cúng Phật, cơm chay cúng ông bà gia tiên trước, con ăn trường chay. Sau đó con thỉnh xuống để ăn. Con cúng như vậy có nhiều người bảo con không nên cúng cơm cho ông bà gia tiên mỗi ngày, không tốt, vì làm ảnh hưởng tới ông bà cha mẹ không siêu được. Ai nói như thế cũng là sai. Xin thưa các quý vị, chỉ sợ rằng chúng ta không có thời gian và không làm được cái điều đó thường xuyên mà thôi. Còn nếu chúng ta có thời gian, có thể thường xuyên làm được cái việc đó, mưa cũng như nắng, ngày này qua ngày khác, lạnh cũng như nóng, bận cũng như là nhàn rỗi, nếu ngày nào cũng làm được cái điều đó đối với tổ tiên với cái tâm thành kính tri ân báo ân sâu sắc của một người con, người cháu, người chắt, người chút chít chụt chịt trong dòng họ, trong đối với trong tổ tiên dòng họ của chúng ta, thì chẳng có cái quý nào quý hơn thế cả. Nếu mà nói là gì, nếu nghe Phật tử nào đó hay nghe ai nào đó nói rằng nếu không được cúng ông bà tổ tiên thường ngày như thế thì cúng ngày giỗ ngày Tết thôi, chứ còn cúng thường ngày như thế khiến cho ông bà tổ tiên chấp niệm và không được giải thoát, thế thì thử hỏi rằng các sư, các Phật tử chúng ta ngày nào cũng cúng Phật thì Phật lại vướng à? Phật lại tham à? Phật là vô ngã vị tha, Phật là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia rồi, coi tất cả chúng sinh bình đẳng rồi, Phật thì còn ngồi nhận cái phẩm oản quả chuối, ngồi nhận cái gì hương hoa oản quả chúng ta dâng lên thường ngày đấy à? Nếu có người bảo Phật không còn nhận nữa, mà không nhận thì chúng ta cúng làm gì? Đi chùa cứ tay không mà đi. Lên đàn tràng pháp hội như này làm mâm cơm cúng hay làm thanh bông hoa quả làm gì? Dâng đăng, dâng nến, dâng đèn, vân vân làm gì? Tâm xuất thì Phật chứng, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tội gì mà phải nương vào hình tướng làm gì cho nó gì nó khổ? Chùa cũng không cần phải xây, nhà cũng không cần phải làm. Cứ đi ra bãi tha ma nghĩa địa hoặc hang đá gốc cây mà ở. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng thế với nhau hết á, không phải bận bịu cái gì. Nói như thế có đúng không? Có được không? Có trúng với lời Phật dạy không? Cũng không luôn. Cho nên từ đó mà suy ra, cái việc mà cúng lễ thanh bông hoa quả hay là bát cơm chén nước hàng ngày, đó là xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì công đức vô lượng. Vì sao có công đức? Vì chúng ta nghe thấy cái Ấn Tổ Đại Sư lúc còn tại thế, ngài dạy là gì? có gì? Một phần thành kính thì sẽ có được một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Có 100.000 phần thành kính thì có 100.000 sẽ được 100.000 phần công đức. Vậy chúng ta thì ngày ngày dâng bát cơm, chén nước, nén nhang lên trước ban thờ thần linh gia tiên, nội ngoại ông bà ông vải chúng ta, thành kính xã lễ A Di Đà Phật. Như vậy có phải là thành kính chưa? Thành kính. Mà thành kính thì ấn tổ tức là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí dạy là gì? Có một phần thành kính sẽ được một phần công đức, 10 phần thành kính sẽ được 10 phần công đức, cho đến gì? Có bao nhiêu phần thành kính thì có bấy nhiêu phần công đức. Vậy chúng ta làm bằng tất cả cái tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên, nhờ có tổ tiên mới có chúng ta. Do ta sinh ra được thân người lại được gặp Phật Pháp, được lễ kính Tam Bảo, lễ kính tổ tiên, chẳng còn cái hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này nữa. Cho nên xin mười phương Tam Bảo chứng minh cho lòng thành của con, xin thần linh thổ địa, bản xứ thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, xin chứng giám cho lòng thành của chúng con. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Như vậy là công đức trong công đức, như vậy là thiện trong thiện, chẳng có cái gì thiện hơn nữa các quý vị. Cho nên Phật tử này làm được như thế thì cứ thế mà làm. Làm như thế không chỉ là gia tiên cửu huyền thất tổ, mà gì? Mười phương ba đời chư Phật cũng gì? Cũng rất là hoan hỷ. Thầy Phàm Phu Tăng đây nghe thấy Phật tử nói thế này còn hoan hỷ từ nãy đến giờ cơ mà. Cũng như là chư Phật là Bồ Tát, đúng không? Cho nên làm được như thế thì rất tốt, cứ thế mà làm. Làm cúng xong cái cơm đó mình vẫn lấy xuống ăn bình thường được, không sao, vì mình cúng gì? Cúng gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cơ mà. Trước cúng gia tiên sau thì hưởng gì? Hưởng lộc các cụ, không sao. Vẫn gì? Vẫn có thể dùng được vậy, chứ không phải đem đổ đem bỏ chứ cho nó phí. Hoặc nếu mà mình gì? Mình đủ dùng rồi thì mình đem để vào cái góc nào đó cho các bạn chuột, các bạn chim chóc, dế mèn gì vân vân gì đó, nói gì? Nó được ăn bớt cái bụng đói. Đổ xuống sông thì cua tôm, cua cá ốc. Để lên trên trời thì chim chóc, thú rừng, chuột, chuối vân vân. Cũng đều tốt vậy các quý vị. Đấy, ý thứ hai, ghế ban thờ mẹ con sau khi mãn tang con có thể sử dụng trong gia đình được không ạ? Tức là cái ghế ngày xưa mẹ hay ngồi, sau khi mãn tang có dùng được không? Nếu mà chúng ta muốn dùng thì dùng, lên thắp hương nói với hương linh của bà là gì? Thôi cái ghế của mẹ dùng ngày xưa, thế bây giờ thì bỏ đi nó phí. Thì thôi mẹ hoan hỉ để cho con xin gì? Con dùng để cho nó đỡ lãng phí, thế mẹ hoan hỉ cho con. Nói thế thôi là gì? Dùng vô tư thoải mái. Còn nếu không muốn dùng thì để lại để làm đồ lưu gì? Lưu niệm là kỷ niệm, cái vật kỷ niệm của mẹ mình cũng được. Nếu như nhà rộng, có chỗ để thì cũng được. Ý thứ ba, hơi tham. Đáng lẽ hai ý thôi. Hơi tham. Ý thứ ba gọi gì? Khi còn trong tang, con thường viếng mộ mẹ con một lần một tuần. Người ta bảo không tốt. Con kính cảm tạ công đức thầy và kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con ở trong miền Nam mà, không sao. Chúng ta biết là khi người mới mất, trong kinh Địa Tạng nói rất rõ là gì? Trong vòng 49 ngày, người thân mới mất mà chưa được siêu thoát, cũng chưa phải đọa lạc, thì họ thường là gì? Rất mong nhớ người thân, thăm hỏi ân cần và tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho họ. Cho nên người con hiếu thảo học Phật Pháp mà khi cha mẹ người thân mới mất, trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày đó, mà thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng, một tuần một lần ra mộ thắp hương và hồi hướng khuyến họ gì cùng tu á, thì công đức vô lượng, đúng theo lời Phật dạy. Còn người thế gian họ nói là không được, đấy là kệ họ, cứ nghe thầy Thịnh bảo là được rồi, cứ thế mà làm. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con được giấu tên là. Vâng, A Di Đà Phật, có cái tên thôi mà gì phải giấu, biết đây chắc gì thầy đã đọc mà phải giấu. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết một số việc như sau. Một, con khi con ăn hành tỏi xong, con đánh răng xong mới lên tụng kinh, như vậy có bị tội không ạ? Vì trước đây con chưa biết đến Phật pháp nên không biết là không được ăn hành tỏi ạ. À, thì trước đây không biết thôi, thì mình không biết thì mình ăn hành ăn tỏi, mình đánh răng mình lên tụng kinh thì vẫn bình thường. Nhưng mà biết rồi mà vẫn ăn để đi đánh răng để tụng kinh thì công đức sẽ gì? Sẽ sụt giảm đấy. Vì sao? Nghe câu chuyện mà ngày xưa khi mà tổ ngài đạo tuyên luật sư, là vị tổ sư sáng lập ra cái luật tông của Phật giáo Trung Hoa. Trung Hoa có 10 tông phái Phật giáo lớn, trong đó có gì? Có luật tông, do ngài Nam Sơn đạo tuyên luật sư làm tổ sư của luật tông Phật giáo Trung Hoa. À, một hôm ngài có công việc đi đến một cái xứ ở ven ven, bây giờ nó thuộc gần Tây Tạng, nó gọi là ở tỉnh Cam Túc, bây giờ Cam Túc hay cái gì nó không biết có phải Cam Túc không, lâu thì không nhớ cái tên tỉnh, nhưng mà nó phải ven ven gần Tây Tạng ấy, nó gần Tây Tạng. Thế đến cái vùng đó gọi là vùng sâu vùng xa. Thế ngài nhìn từ xa xa, ngài nhìn lên trên mây ấy, có gì trên có đám mây, như đám mây rất đẹp. Vì ngài là một bậc đã tu chứng có thần thông, có thiên nhãn thông. Ngài nhìn thấy chư thiên hộ pháp thiện thần với chư thiên ở trên trời đầy ở chỗ đó. Nhưng mà các vị chư thiên đó không hiểu làm sao. Mà các ngài thì người thì nhìn cái người thì cái thân thì đều hướng xuống, ví dụ như thầy đang hướng xuống chúng ta. Nhưng mà gì? Cái tay của vị chư thiên nào cũng gì? Chịt mũi và mặt thì hơi gì? Hơi quẩy đi sang bên cạnh như thế này. Hiểu chưa? Phải diễn cho chúng ta thấy. Có thấy không? Thế này này. Đấy. Thầy phải diễn như thế để chúng ta dễ hiểu. Không có nhiều cụ là về là lơ tơ mơ lắm. Đấy. Ngài Nam Sơn đạo tuyên luật tổ. Ngài nhìn thấy chư thiên ở trên trời. Rất nhiều nhìn xuống cái khu vực đó. Thì ngài biết là khu vực đó chắc phải có một cái gì đó. Điểm lành tướng lạ rất tốt. Thì chư thiên mới vân tập mới ở đó đông như thế. Nhưng mà không hiểu tại sao. Thấy vị nào cũng gì? Bịt mũi và quay đi. Như thế này. Đấy. Khi các vị thấy mà bịt mũi quay đi như thế này. Chắc chắn là trong chúng ta có người một tháng chưa tắm. Gọi là kém tắm. Cho nên gì? Cho nên ở trên này cũng ngửi thấy mùi cho nên mới phải bịt mũi quay đi. À, nhưng mà may mắn là gì? Chúng ta ai cũng chăm tắm cho nên thầy không bịt mũi quay đi. Nói vui một chút cho ở dưới kia đỡ buồn ngủ. Có phải không các cụ, các Phật tử? Ừ. Vui vui tí chứ, chúng ta giảng pháp đôi khi phải vui vui tí. Học pháp cũng phải hoan hỉ tí. Thì học pháp mà nó cứng cái nhắc quá chúng ta dễ buồn ngủ lắm. Đấy, thầy đang kể là ngày Nam Sơn đạo tuyên luật tổ gì, nhìn thấy chư thiên như thế thì ngài mới gì, thế lạ ngài mới đến cái đến đó. Thì đến đó ngài mới thấy một ngôi chùa rất trang nghiêm. Ngài mới tiến vào thì nghe thấy tiếng đang tụng gì, tụng kinh của thầy hòa thượng trụ trì. Thế ngài đợi cho hòa thượng trụ trì tụng kinh xong ấy, ngài ra chào hỏi, gặp gỡ nhau hỏi han. Khi mà ngồi uống nước thì đạo tuyên luật tổ mới hỏi rằng Bạch Hòa Thượng xuất gia lâu chưa, tu hành ở đây bao năm rồi? Và con xuất gia cũng 40-50 năm rồi. Ở nơi này là cái nơi biên địa, cho nên chúng con tuy là người xuất gia, nhưng mà kém may mắn từ khi đi thọ giới xong về chẳng có ai dạy bảo gì cả. Ngày xưa đi xuất gia có những thời gian đi thọ giới phải đi hàng trăm cây số, vài trăm cây số, đi cả vài tháng, đi bộ hoặc đi xe ngựa, hoặc là đi bộ vài tháng mới đến cái nơi thọ giới được, mới đến cái đàn giới tầm, thậm chí là từ tỉnh này sang tỉnh khác. Mà đi mà các tỉnh của Trung Quốc thì nó rộng lớn ngày xưa mà. Đấy, cho nên đi đến nơi thọ giới thì chỉ được học qua loa các giới sư khai đạo cái lúc lên giới trường thôi. Còn từ đó về cứ tự mà tu. Cho nên tuy xuất gia 40-50 năm nhưng không có thầy dạy. Chúng con cứ xem ở trong kinh mà tụng kinh niệm Phật mà tu vậy thôi. Thế thì Ngài Đạo Tuyên lúc đó nghe thầy trụ trì cởi mở như thế thì mới hỏi rằng chẳng giấu gì Hòa Thượng, con có việc Phật sự đi qua chỗ này, nhìn thấy ở trên thì trên hư không có rất nhiều chư thiên, nhìn xuống chỗ này, nhưng mà không hiểu vì sao chư thiên các ngài lại đều gì, vị nào cũng lấy tay che bịt mũi và hơi quay mặt đi. Cho nên con thấy lạ mới tìm đến nơi đây. Vừa nói đến đấy thì bắt đầu là thấy chú tiểu của Hòa Thượng nó ở ngoài mang gì? Mang theo một gì? Một rổ hành ở ngoài vườn đi vào. Thế Ngài Đạo Tuyên Luật Tổ thấy như vậy mới hỏi rằng ở đây thì Hòa Thượng chú tiểu lấy hành để làm gì? Thế bảo lấy hành để nấu canh. Thế thì lúc đó Ngài Đạo Tuyên mới nói với gì? Trong giới luật của Đức Phật là kiêng các tỷ khiêu kiêng, dạy người xuất gia là không được ăn ngũ gì? Ngũ tân đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hưng cừ. Hưng cừ tức là hành gì? Hành tây đó các quý vị. Hành tây cũng không được ăn nhé. Và Đức Phật chế định là, Đức Phật nói là gì? Ăn sống thì sao? Thì dục vọng tăng trưởng. Ăn chín thì khiến cho hơi thở chúng ta gì? Nó hôi. Nói thật với các vị, không giấu gì, nói thật, nếu không chí không phải thì mong các cụ, các Phật tử cũng hoan hỉ đánh chữ đại xá cho nhà chùa. Chúng tôi không ăn hành hẹ, tỏi kiệu bao nhiêu năm rồi, nó quen rồi. Bây giờ mà Phật tử nào đến chơi, những người nào đến chơi mà vào phòng khách ấy, họ ăn hành, ăn tỏi ấy, họ thở ra cái mùi sợ lắm. Đặc biệt là đi ngồi trên xe ô tô bật điều hòa nó kín mà. Ai mà ăn hành ấy, cái mùi họ thở ăn hành, ăn tỏi, nó thở ăn hành cũng đã thế rồi chứ chưa phải là tỏi nữa. Tỏi thì cái mùi nó càng ghê nữa. Cái mùi ghê lắm các quý vị. Mà mình cũng vì cái gọi là vì giao tiếp nó cũng tế nhị cho nên mặc dù có những hôm mà đi trên xe của người ta đến đoán à, đoán đi làm lễ, đoán đi đâu mà, cái mùi không thể chịu được, nhưng mà vẫn phải chịu. Chư thiên á, có thể bịt mũi quay mặt đi. Thầy Thịnh có một cái nỗi đau là ngồi trong xe người ta không thể bịt mũi, cũng không thể quay mặt đi. Đấy mà là nỗi đau của thầy Thịnh các quý vị ạ. Thật mà. Không thể chịu được, nhưng mà mình cũng không thể ở trong xe người ta. Mà lại bịt mũi, nó hỏi thầy làm sao thế? Thì mình bảo chú hôi lắm à? Hay là cô hôi lắm à? Hỏi như thế có khi người ta dừng xe là người ta đá phốc ông sư xuống dưới ruộng để chết toi. Người ta bảo ông sư chửi người ta thế này nọ chết. Đấy, cho nên khổ. Quả đấy gọi là khổ, khổ đấy các quý vị ạ. Khổ mà gì, vẫn phải ngồi chung xe với người ta. Muốn xuống không xuống được. Lúc đó nó trèo đến xe người ta, nó nhận lời đi làm lễ cho người ta, hoặc nhận lời đi đâu với người ta rồi. Thì gọi là khổ, khổ phải chịu đấy các quý vị. Nó hành hạ, chỉ mong cho bao giờ cho đến nhà người ta thôi. Đấy. Khi mà gì, đến như phàm phu tăng như chúng tôi, mới có 30 năm nay không dùng thôi, và bây giờ đi với người họ dùng, mình còn thấy khó. Cái mùi đấy khó, rất khó có thể mà tương đồng được. Huống chi là chư thiên á, huống chi là chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, Bát Thiện Thần vân vân. Cho nên á, mới có cái chuyện mà vị hòa thượng tụng kinh Pháp Hoa. Chư thiên đến để gì? Đến để rải hoa cúng dường, đến để hộ trì chính pháp, đến để cúng dường tán thán người đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như là các vị hứa với phát nguyện với Đức Phật trong hội Pháp Hoa ở tại Linh Thiếu Sơn. Nhưng mà vì hòa thượng đó thì thọ giới xong không được học, ở nơi biên địa không được học, không biết. Cho nên ở cái xứ đó thì nó lạnh, mà lạnh thì dân thì thường hay trồng hành, trồng tỏi để gì? Để ăn rất bình thường thôi. Cho nên dân người Trung Quốc ở nơi vùng lạnh lạnh á, gần Tây Tạng họ lạnh. Cái vùng Tân Cương cái mùa lạnh nó lạnh lắm, cho nên họ ăn hành, ăn tỏi và ăn gì? Ăn ớt rất là nhiều. Đấy. Đấy cũng là cái văn hóa, cái bản sắc của người địa phương. Nhưng mà đến người tu thì nó lại khác. Cho nên khi mà nghe hòa thượng nói như thế, cái hòa thượng Đạo Tuyên Luật Tổ nói như thế thì vị hòa thượng cái mới giật mình, mới bảo rằng thôi sám hối, con xin sám hối hòa thượng. Đây quả thật là con không biết. Con không biết, từ khi học thọ giới xong con về quê và tu từ đó đến nay gần 50 năm trời, con có được học đâu, được gần ai đâu. Không biết ai. Không biết, không có ai dạy cho để biết cả, mà cũng không có kinh sách nào, chưa thấy kinh sách nào nói như thế. Con chỉ có mấy quyển kinh A-di-đà, kinh Pháp Hoa, kinh Lương Hoàng Sám, là con đọc tụng suốt ngày, cứ hết bộ này qua bộ nọ, con cứ thế con tu thôi. Con chẳng biết giới luật là cái gì cả. À, khổ thế đấy, kinh sách ngày xưa nó hiếm, lại không có thầy dạy bảo. Cho nên đấy là cái câu chuyện này, câu chuyện được ghi ở trong Luật Tạng, mới ghi ở trong Sa Di Luật Giải của chúng tôi khi mới xuất gia học đạo, được học câu chuyện đó. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng sau này khi chúng tôi dịch và chúng tôi hội tập và chúng tôi hoàn truyền, mới thấy là trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng dạy là chúng ta muốn tụng kinh được gì, được trọn vẹn công đức thì không nên ăn ngũ gì, ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Vì ăn những thứ đó nếu mà ăn sống thì dục vọng và tâm tham dễ khởi, còn ăn chín thì cũng rất dễ bị nóng giận và hơi hôi của chúng ta phát ra. Chúng ta là người tu, bây giờ các Phật tử chúng ta không sao, mà thầy chẳng hạn, thầy là người tu xuất gia, ngồi gần các Phật tử hay lên thuyết pháp cho các Phật tử, mà cái mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt, mùi cá nó phả ra, các Phật tử họ ngửi thấy là cái mùi rượu, mùi bia nó phả ra, các Phật tử họ ngửi thấy họ bảo là ôi ông sư này chả biết ông tu cái gì, vẫn mùi rượu, mùi thịt, mùi hành hẹ tỏi kiệu cứ nồng nặc như thế, ông tu cái gì, ông giảng cái gì, ông truyền cái gì. Thế là họ đến một lần, lần sau họ là gì? Vẫy tay ta chào nhau. Một lần đầu rồi một lần cuối. Thế là không bao giờ họ quay lại chùa nữa. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, tu nếu mà chúng ta giữ được cái gì đó theo lời Phật dạy, thì làm cái biểu pháp, làm cái tấm gương, làm cái chỗ dựa tinh thần cho các tín đồ Phật tử và những người thiện nam tín nữ họ nương vào. Họ thấy à, đi tu nó như thế, như thế, như thế. Đi tu phải như thế, như thế, như thế. Và các Phật tử chúng ta tu học theo Phật, theo chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng và chư Hiền Tăng và chư vị xuất gia thì cũng phải như thế, như thế. Thì họ mới theo chứ. Cho nên tôi không đồng tình quan điểm một số thầy lên trên tòa giảng mà giảng cho các tăng ni và Phật tử nói rằng là ôi dồi, tu gì thì tu chứ tâm mình là Phật chứ thì cứ phải tu gì trên hình tướng đâu. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Chỉ cần nói câu đó thôi, tôi xin A-di-đà Phật mà không bao giờ dám gần nữa. Mà có gần cũng chỉ không bao giờ biết rằng mình cũng chẳng bao giờ học hỏi được người ta cái gì nữa. Vì người ta còn gì? Vì muốn bạo biện cái sai, cái ngoa, cái quấy của mình mà còn gì? Đổi trắng thay đen như thế. Thì làm sao có thể làm bậc mô phạm cho chúng sinh? Làm sao có thể gánh vác được Phật Pháp, được ngôi nhà của Đức Như Lai được? Cho nên xin thưa các quý vị, khó lắm. thời mạt pháp này khó lắm, thôi giữ được cái gì thì cứ cố gắng giữ, hành hạ tỏi kiệu là cái cũng rất dễ giữ mà. Thịt chúng ta còn, thịt cá còn bỏ được, đang ăn mặn, ăn thịt ăn cá ngon như thế, chúng ta biết đến Phật Pháp, biết đến nhân quả, biết đến tội phúc, muốn phát đại bồ đề tâm, muốn thương tưởng tất cả chúng sinh. Chúng ta còn gì? Chuyển từ ăn gì? Ăn mặn thành ăn chay được cơ mà. Thì có cái gì đó, cái mùi hành, mùi tỏi nó thơm thơm một chút thôi, có cái gì mà chúng ta không bỏ được? Bỏ quách nó đi, các Phật tử về bỏ quách luôn đi. Ai tu tinh tiến hôm nay về, mai mốt về, nếu mà ăn chay được rồi mà còn mỗi gì, quen cái mùi hành, mùi tỏi nó thơm như thế mà chưa bỏ được thì bỏ luôn. Thì khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, nó sẽ được gì? Công đức gọi là được 10 phân vẹn 10. Đấy. Còn nếu không thì có công đức không? Cũng vẫn có. Nhưng mà được gì? Một vài ba phần công đức thôi. Thì cũng là một thời tụng kinh thì tội gì mình không lấy gì? Lấy cả 10 phân vẹn 10 là lấy gì? Lấy 3 bỏ 7 làm gì cho nó gì? Nó phí cả một kiếp người, một đời tu đi các quý vị. Có phải không? Phải hả? Phải thì vỗ tay. Lẹt đá lẹt đẹt nghe mà buồn ơi là buồn. Nói từ sáng đến giờ chẳng được một chàng pháo tay ra hồn. Đấy. Được thì được một nửa trên này, còn nửa dưới thì gì? Nửa dưới thì cũng là đà lẹt đè là đẹp như là pháo xịt ấy. Hay là sáng nay chưa ăn cơm? Người ta hỏi nhỏ mà khí không phải các cụ, các bác, các anh, các chị ngồi phía dưới đại đa số sáng nay ăn sáng chưa? Ăn chưa? Thế ăn rồi sao thì trên này vỗ tay to mà dưới kia thì nhỏ thế? Đấy. Động viên như thế mới chỉ được có 70% thôi. Thôi bỏ qua. Chuyển qua ô đánh chuông nghỉ mất rồi. Nghỉ thật rồi mà. Đúng không? Nghỉ rồi. Chuông từ lúc nãy rồi. Phải cố giảng thêm tí nhé. Thế bảo các bạn tự cố thôi, còn thầy thì vô tư, tối qua khỏi ngay rồi cho nên vô tư. Nay có nói đến 4 giờ chiều vẫn nói được. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con xin bạch thầy giảng giải cho con câu mà con đang vướng mắc ạ. Con xin thầy đừng đọc tên con ạ. Con là tên là Mạnh, nhưng không biết là cái gì Mạnh. Hay là bà Mạnh ở đây à? Mạnh đây à? Mạnh đây hỏi gì? Ô tên là Mạnh đây này. Có trùng tên à? Thế thôi thầy đọc tên là Mạnh thôi nhé. Phật tử này yên tâm, thầy chỉ đọc mỗi tên Mạnh thôi. Còn họ là gì thầy không đọc. Yên tâm. Phật tử xin thầy giấu tên. Thầy hỏi ra thấy tên Mạnh, thấy bà Mạnh ở đây, tưởng bà Mạnh ở đây. Mà tưởng bà Mạnh đây thì phải hỏi giấu tên làm gì. Suốt ngày đến chùa giấu tên làm gì nữa, người ta quen mặt nhẵn hết rồi. Con là Mạnh, quê quán ở Thanh Hóa. Con may mắn có được chút căn lành gặp được Phật Pháp 15 năm nay. Và nay lại may mắn hơn nữa. Nịnh đấy. Bật chế độ nịnh lên một chút đấy. Thầy biết ngay là chắc là nịnh. Đây câu hỏi bây giờ mới đọc chứ chưa xem bao giờ đâu. Có thời gian đâu xem câu hỏi trước đâu. Nhưng mà nghe đấy là chế độ hình như là nịnh rồi. Nay lại may mắn hơn nữa, lại được nghe bài giảng của thầy trên YouTube. Đây chắc là trình độ chắc cũng giống thầy thôi. YouTube. YouTube viết từ chữ YouTube luôn. Ngày xưa thầy đọc là gì? Nghe thầy giảng kia YouTube. Thế là người ta viết chữ Y dài nhá. O đó. Cái gì nè? T U xong rồi B E. Thầy đọc luôn là nghe giảng trên thầy lên đọc cái gì? Thì khổ. Chẳng giấu chi các Phật tử thầy là người dân tộc xuất gia, cho nên học thì chữ được chữ không, cho nên nó cũng chưa được như ý. Lên đi đọc bài ấy, cái bài của Ban Giáo Phật từ Trung ương, làm cán bộ Trung ương lên đọc trên YouTube. Thế là ở dưới thấy mọi người cứ thế là mọi người bịt miệng, mọi người cười. Mình lúc đó là gì? Chả biết mình đọc sai cái gì mà mọi người cứ cười. Đấy, mấy thầy thì cười. Thấy mấy thầy cười là một thầy cười thì không sao, mà nhiều người cười. Mình biết ngay là chắc mình đọc sai cái gì đó, nhưng mình vẫn không biết là mình sai cái gì. Được một câu, được một tí nữa mình sẽ xây luôn cho một câu đi. Trên YouTube bây giờ người ta gì? YouTube bây giờ người ta giảng Phật Pháp nhiều lắm, nhiều người vào xem lắm, các thầy lại cười gì? Cười rộ lên một cái thì mình biết, mình sai câu này rồi. Sai câu này rồi, Thịnh ơi, ông sai câu này rồi. Người ta gọi là YouTube chứ không phải là YouTube. Khổ, tiếng Anh không biết nó khổ thế đấy. Ngoại ngữ không hay khổ thế đấy các cụ, các Phật tử ạ. Thôi, cho nên Phật tử này làm bạn với thầy được đấy. Biết chứ, YouTube luôn vào đây, đọc luôn như thế luôn. Thầy đọc nguyên văn là đấy. Được nghe bài thầy giảng trên YouTube nên con tìm về chùa Khai Nguyên. Đấy. Trước đây con ăn chay 1 tháng 10 ngày, con nghe bài giảng của thầy, con đã chuyển thành chay trường luôn. Tốt đấy. Đấy, chỉ nghe trên YouTube thôi mà còn từ ăn chay 1 tháng 10 ngày mà sang ăn chay trường luôn. Còn những người đến đây suốt ngày nghe thầy giảng mà đang ăn chay trường, có khi lại ăn chuyển thành 10 ngày mới đau. Đấy. Làm gì beng beng, tôi nghe rồi, thầy nghe rồi. Các con cứ vô tư, yên tâm từ từ. Các Phật tử bảo cố hết bài này rồi. Đấy. Giảng thế đấy, con trêu cười. Bảo là nghe rồi, A Di Đà Phật. Đấy, đấy, thế chứ lệ. Nghe rồi, thầy nghe rồi, thế cố một tí nữa. Ấy đấy, khổ, chắc bên kia không nghe tao thôi. Từ bi xả A Di Đà Phật. Vui nhờ, chả có ở đâu học đạo vui nhờ chùa Khai Nguyên này. Mệt lắm. Bảo là thầy nghe rồi, xin cho vài phút nữa, vẫn cứ cố tình beng beng. Chắc là đói rồi, sáng nay chắc là vì chưa ăn cơm hay sao. Rồi xin đọc nốt câu này. Con đã chuyển thành ăn chay trường từ tháng 2 năm 2024. Từ tháng 3 năm 2024 con đã được dự khóa tu lần thứ 5. Và từ 2010 đến nay, con cúng dỗ ông bà tổ tiên chồng con đều cúng chay và không có vàng mã quần áo giấy. Nay con xin hỏi thầy câu hỏi như sau. 1. Thầy trụ trì chùa quê con, thầy có nói với Phật tử các con là các vị tụng kinh mà đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, cô hồn, oan gia trái chủ vân vân, thì các vị không còn chút phúc nào nữa. Vì phúc của các vị chưa đủ. Ví dụ như chai nước. Cốc nước. Gần đầy đúng không? Uống đi tí cho nó còn. Còn bằng lúc nãy không? Còn bằng không? Không, đấy, ví dụ như cốc nước. Đấy, nha, đọc tiếp. Phúc các vị mới được như một được một nửa chai hoặc 1/3 chai mà các vị đem hồi hướng hết cho họ rồi thì phúc của mình không còn, và các oan gia trái chủ họ sẽ theo đòi các vị, nên chỉ hồi hướng cho tổ tiên nhà mình, và người thân con cái nhà mình thôi. Và có bà Phật tử lại bảo là gánh cho nhà mình chưa nổi, sao lại phải gánh cho người khác, vân vân. Nhưng con đọc kinh Địa Tạng nói rất nhiều chỗ, nhưng con chỉ nói ở phẩm thứ 13 quyển hạ nói rõ, nếu có người nào cúng dường bố thí vân vân như đèn nến hương hoa và đọc tụng từ kinh Địa Tạng, nếu mà đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh trong ba đường sáu nẻo mười phương thì sẽ được công đức vô lượng vô biên. Thế sao thầy ở quê con lại bảo như trên? Thế thì hồi hướng như thế nào thầy ơi? Theo con suy nghĩ thì cứ hành trì theo lời dạy của Phật và tụng kinh Địa Tạng đã dạy là, và còn có câu trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ mà thầy. Vậy có đúng không bạch thầy ạ? Dạ đúng ạ, Phật tử ạ. Đấy, thế là được đấy. Thế qua câu hỏi của Phật tử này, chúng ta thấy theo lời của sư ở trong quê nhà Phật tử, theo lời mấy bà Phật tử hay là theo lời Phật ở trong kinh? Hả? Lời Phật hay lời của thầy ở trong quê? Theo lời Phật thế thì được rồi, cứ thế mà làm, thế là đúng rồi. Đấy, gì phải hỏi nữa, thế là chuẩn rồi. Đấy còn có tín tâm nhưng mà chưa vững gì? Chưa vững bền, chưa vững lòng. Thì hôm nay qua câu hỏi hôm nay thầy trả lời về thôi, lời Phật dạy cứ thế mà làm. Lời thầy Thịnh chưa chắc đã đúng 100%. Vì thầy Thịnh cũng là phàm phu tăng, cũng có đôi lúc lên nói gì? Nói sai hoặc nói cái đầu, cái bộ não nó không kịp loát với cái miệng. Miệng thì cứ thế là nói, còn não làm gì nó chưa kịp loát, cho nên cũng có lúc nó gì? Nó sai với dữ liệu, dữ kiện, gì gì đó. Chứ còn Phật thì không gì? Phật thì không nói sai. Chúng ta có làm được hay không mà thôi. Cho nên cứ nương theo lời Phật dạy ở trong kinh mà gì? Mà làm. Phật dạy chúng con như thế nào thì chúng con cứ thế mà làm như thế. Phật dạy con tu sao? Con tu vậy. Phật dạy con hồi hướng thế nào? Con hồi hướng như thế. Phật dạy con phát nguyện thế nào? Con phát nguyện như thế. Phật dạy con tu tập ra sao? Con tu tập như thế. Cứ y giáo phụng hành thì sẽ được công đức vô lượng, tội chướng tiêu trừ, phúc báo tăng trưởng, công đức lớn thêm. Như vậy mà hồi hướng cầu vãng sinh Tây Phương mà không được vãng sinh Tây Phương mới là lạ chứ các quý vị. Cho nên cứ như thế mà làm, đơn theo lời Phật mà làm. Ý thứ hai, hồi hướng đạo Bồ Đề có khác hay giống với hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ không thầy? Hồi hướng đạo Bồ Đề với hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ như nhau, không có khác. Hai tên gọi khác nhau nhưng ý thì chỉ là một. Giống như miền Nam thì gọi cái này là cái gì? Hả? Gọi là cái cốc hoặc là cái gì? Cái ly. Còn miền Nam, miền Bắc chúng ta gọi nó là cái cốc. Còn cái bát ăn cơm thì miền Nam gọi là cái gì? Cái chén. Còn miền Bắc gọi cái chén là cái chén uống trà, uống nước. Còn cái ăn cơm thì gọi là cái gì? Cái bát. Cho nên miền Nam thì gọi là cái chén, miền Bắc thì gọi là cái bát. Nhưng có khác nhau không? Không, tên gọi khác nhau nhưng mà cái mục đích sử dụng và cái vật đó vốn là một. Vậy hồi hướng đạo Bồ Đề và hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ là cái tên gọi tuy hai nhưng ý nghĩa và cái đích về là một. Xin thầy thấu hiểu cho các con, vì kiến thức Phật pháp của con còn lơ tơ mơ và còn ngu dốt lắm thầy ạ, nên các con phải cố gắng ra chùa khai nguyên để học đạo. Vất vả quá. Xin tán thán cho một tràng pháo tay các Phật tử. từ Thanh Hóa ra đây lặn lội vất vả quá. Nếu không gặp được thầy thì con tu mù mất, nịnh ghê. Câu này là nịnh thế này, thôi không vỗ tay câu này, câu là nịnh, nịnh thầy phỏng mũi lên chết toi. Chúng con rất thiệt thòi, vì ở chùa ở quê thiệt thòi rất nhiều thứ. Mong thầy thấu hiểu cho tâm ý của con. Rất tha thiết được học, được nghe lời dạy, lời giảng của thầy ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con kính chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe, thân tâm an lạc để dẫn dắt chúng sinh các con đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Con xin đa tạ công đức của thầy ạ. Ngày 22 tháng 10 năm 2024, Phật tử con kính cẩn thầy. Hay phết đấy chứ. Vừa hay vừa khiêm tốn, lại vừa làm cho mọi người gì được buổi nghe pháp rất là hoan hỉ, cười tuét hết cả miệng ra. Rồi chúng ta nghỉ vào thượng cúng, ngày mai chúng ta giảng tiếp những câu hỏi, còn một vài câu hỏi nữa thì mai chúng ta giảng tiếp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.